Tịnh thế đích phi, chương 377. Một kích khi sắp chết, Diệp Oánh chết. Góc truyện audio.com. Edit, Teresa Thai, Beta, Sakura. Hình như có lẽ Diệp Oánh đã nhận mệnh rồi, không lại khóc lóc ồn ào muốn Mặc Cảnh Lê buông tha Mặc Túc Vân nữa. Nên Mặc Cảnh Lê cũng không lại để ý đến nàng ta nữa. Thật ra trong lòng Mặc Cảnh Lê luôn xem thường Diệp Oánh. 10 năm trước Mặc Cảnh Lê đúng là rất yêu thương Diệp Oánh, thậm chí không tiếc vì thế mà đẩy lui hôn sự do Tiên Hoàng ban thưởng, cũng vì vậy mà bị Từ Gia ghen ghét. Ở trong đó, mặc dù có một ít nguyên nhân thuộc về phương diện chính trị, nhưng cũng không thể xem nhẹ rằng lúc đó Mặc Cảnh Lê đúng là rất yêu thích Diệp Oánh. Nhưng so với sự vắng vẻ, khinh miệt, chán ghét của 10 năm sau, thì quả nhiên là cách biệt một trời một vực. Đặc biệt là dưới tình huống đã có Diệp Ly để so sánh thì Mặc Cảnh Lê càng cảm thấy mình càng có lý do chán ghét khinh thị Diệp Oánh. Nhu nhược, vô năng, ích kỷ, ngu xuẩn, thậm chí nhiều khi Mặc Cảnh Lê đều sẽ hoài nghi lúc trước mình nhất định đã bị quỷ mê tâm hồn rồi, nên mới cảm thấy Diệp Oánh thích hợp làm Lê Vương Phi hơn Diệp Ly. Cho dù lúc đó còn gánh danh xưng thiên kim ba không, nhưng Mặc Cảnh Lê cũng thấy bộ dáng đó của Diệp Ly tuyệt đối cũng sẽ không ngu xuẩn hơn Diệp Oánh bây giờ. Cho nên, Mặc Cảnh Lê không cảm thấy Diệp Oánh có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, và vì vậy cũng không vội vã xử trí Diệp Oánh. Thậm chí bởi vì nàng ta thức thời cũng thoáng buông lỏng hạn chế của nàng ta một chút, dù sao trong Lê Vương Phủ vừa mới mất tích một vương phi, người còn lại mà lại xảy ra chuyện gì thì cũng hơi khó coi. Nhưng mà hắn ta đã quên, xem thường nữ nhân sẽ có lúc phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng. Vì vậy, sau khi vừa mới nhổ mấy cái đinh do Định Vương Phủ xếp vào Giang Nam, Mặc Cảnh Lê đắc chí mãn nguyện nên đương nhiên đã quên mất chuyện Mặc Túc Vân có thể là con của hắn ta. Tiếp tục thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị cho nhân sinh huy hoàng sắp đến gần của mình. Diệp Oánh thì tuy đã nhận được tự do nhưng lại bị hạn chế xuất phủ. Mà người hầu hạ bên người nàng cũng đều bị đổi thành người bên cạnh Mặc Cảnh Lê. Diệp Oánh giống như đã bỏ đi sự điên cuồng và kiên trì trước kia, chỉ cầu Mặc Cảnh Lê cho phép nàng ngẫu nhiên đi thăm Mặc Túc Vân. Mặc Cảnh Lê cũng không phải không có nửa điểm áy náy nào với đứa con trai này, nên cuối cùng vẫn đồng ý thỉnh cầu của Diệp Oánh. Ngày hôm đó, Diệp Oánh vẫn tự mang canh do tự tay mình nấu đến tiểu viện của Mặc Túc Vân giống như 2 ngày trước. Vừa lúc Thái Y cũng đang bắt mạch cho Mặc Túc Vân. 2 ngày nay, thân thể của Hiền Chiêu Thái Phi đã tốt lên rất nhiều, nên cũng thường xuyên tự mình đến đây chăm sóc Mặc Túc Vân. Còn chưa vào cửa, liền chợt nghe thấy tiếng của Hiền Chiêu Thái Phi, Diệp Oánh liền dừng bước. Chỉ nghe ở bên trong Hiền Chiêu Thái Phi hỏi, Thái Y thân thể Hoàng thượng thế nào rồi? Thái Y trầm ngâm một chút rồi mới đáp. Khởi bẩm Thái Phi, vi thần cũng thấy hơi kỳ quái, hình như thân thể Hoàng thượng đã có một chút khởi sắc. Nghe vậy, trong lòng Diệp Oánh không khỏi khẽ động, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ được nắm thật chặt hộp thức ăn trong tay. Bên trong an tĩnh một lát, Hiền Chiêu Thái Phi mới hỏi. Có phải do Vương Phi? Chắc không phải, vi thần đã kiểm tra canh do Vương Phi đưa tới, đều là canh bình thường. Đừng nói trị bệnh cho Hoàng thượng, ngay cả hiệu quả bổ dưỡng chỉ sợ cũng rất có hạn. Thái y bác bỏ suy đoán của Hiền Chiêu Thái Phi. Hiền Chiêu Thái Phi do dự một. Góc truyện audio.com. Chút rốt cuộc vẫn hỏi. Như vậy, theo ngươi thân thể hiện tại của Hoàng thượng. Thái y thấp giọng nói. Hồi Thái Phi tuy thân thể của Hoàng thượng hơi có khởi sắc nhưng muốn khôi phục lại là ngàn khó vạn khó. Nếu mọi chuyện đều cẩn thận điều dưỡng thì có lẽ còn có thể sống lâu thêm vài năm. Nếu không chỉ trong thời gian ngắn Thái Y hơi khó xử, hắn là tâm phúc của Lê Vương và Thái Phi, nên đương nhiên hiểu rõ Lê Vương và Thái Phi có ý gì. Nhưng dựa theo thân thể hiện nay của Hoàng thượng tuy không sống lâu được nhưng kéo 1 năm hay nửa năm lại không thành vấn đề. Trừ phi là hạ thuốc mạnh, nghĩ đến đây Thái Y không khỏi run lên không dám lại nghĩ tiếp nữa. Có một số việc chủ tử có thể nghĩ, nhưng người làm việc phía dưới tuyệt đối không thể nghĩ nhiều. Hiền Chiêu Thái Phi trầm mặc một hồi, mới thở dài nói. Mà thôi, ta lại thương lượng với Lê Vương xem. Ngoài cửa, Diệp Oánh nắm thật chặt hộp thức ăn trong tay, cúi đầu, trong đôi mắt như bị ngâm trong thuốc độc. Lão thái bà này, bắt đầu từ ngày nàng vào cửa đã tra tấn nàng, hiện tại lại còn dám thảo luận chuyện này với người khác ngay tại trước mặt con trai của nàng. Cho dù Túc Vân có thể nghe không hiểu cho dù, cắn răng, Diệp Oánh thu liễm hận ý trên mặt, nhấc chân bước vào phòng. Hiền Chiêu Thái Phi nhíu mày, hỏi, người đến đây lúc nào? Diệp Oánh nháy mắt nghi ngờ hỏi ngược lại, con dâu đến thăm Hoàng thượng, Thái Phi có chuyện gì sao? Hiền Chiêu Thái Phi hoài nghi nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, nếu Diệp Oánh đã nhận định thân phận của Mặc Túc Vân thì tuyệt đối sẽ không thờ ơ với nó. Nhìn một hồi lâu, lại chỉ thấy được biểu hiện cung kính bình thản như nước chảy mây trôi của Diệp Oánh, mới nói. Không có gì, nếu ngươi đã đến rồi, thì hãy ở lại chăm sóc hoàng thượng đi. Bản cung hơi mệt mỏi, phải về nghỉ ngơi. Diệp Oánh cung kính nói. Cung tiễn Thái Phi, tiễn hiền chiêu Thái Phi xong, Thái Y cũng thu dọn đồ đạc cáo từ theo. Diệp Oánh ngồi ở bên giường, nhìn đứa con đang mang theo thần sắc mờ mịt nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy cái mũi cay cay suýt nữa đã chảy ra nước mắt rồi. Túc hoàng thượng, ta có mang theo canh gà mà con thích ăn nè, ngồi dậy uống một chút đi, chịu không? Diệp Oánh ôn nhu nói. Mặc Túc Vân nhìn qua Diệp Oánh, đôi mắt chuyển mấy vòng, mới đột nhiên mở miệng nói. Ngài là Lê Vương Phi. Trong lòng Diệp Oánh vui mừng, hai ngày trước Mặc Túc Vân bệnh đến nỗi ngay cả người cũng không nhận ra được, chỉ ngây ngốc ngơ ngác. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhận ra mình, xem ra Thái Y nói không sai, quả nhiên con đang chuyển biến tốt lên rất nhiều. Diệp Oánh cẩn thận ôm bé dậy ngồi dựa vào gối đầu, vừa đưa canh gà đến miệng bên miệng bé, vừa ôn nhu hỏi. Hoàng thượng có nghĩ ra muốn thứ gì nữa không? Ta kêu người mua về cho Hoàng thượng. Mặc Túc Vân nháy mắt do dự một chút rồi thấp giọng nói. Trẫm muốn ca ca áo trắng và tỷ tỷ xinh đẹp. Diệp Oánh sững sờ, Mặc Túc Vân bệnh nặng chưa lành, nếu không phải nàng ngồi gần nhất thì gần như đều không nghe thấy bé nói gì. Mặc Túc Vân cho rằng nàng ấy không biết liền giơ tay lên chỉ cánh tay còn đang kết vảy của chính mình nói. Ca ca, lại lấy một viên thuốc nho nhỏ màu nâu từ trong một cái túi nhỏ bình thường ở bên người ra nói. Tỷ tỷ, trong lòng Diệp Oánh khẽ run lên cảnh giác nhìn bốn phía lượt. Tuy trong phòng có cung nữ và thái giám hầu hạ nhưng đều đứng ở gian ngoài. Cách bình phong và màn che thì, góc truyện audio.com, cũng đều không nhìn thấy gì. Đương nhiên Diệp Oánh không biết tỷ tỷ trong miệng Mặc Túc Vân chính là Vân Ca, mà chỉ cho rằng là Diệp Ly đã thay lại nữ trang, thấp giọng nói. Là tỷ tỷ đưa cho con, Mặc Túc Vân chậm chậm nhẹ gật đầu, ca ca nói, không thể nói với người khác. Nhưng Vương Phi thì có thể, ca ca này lại chính là Tần Phong. Diệp Oánh cẩn thận giấu kỹ cái túi nhỏ cho bé, trìu mến nhìn qua bộ dáng hơi ngây thơ của Mặc Túc Vân, ôn nhu nói. Con yên tâm, thứ con thích ta nhất định sẽ tìm đến giúp con. Hoàng thượng thích gì mà muốn ngươi đi tìm, giọng nói của Mặc Cảnh Lê vang lên ở cửa. Trong lòng Diệp Oánh cả kinh, vội vàng đứng lên cười nói. Hoàng thượng nói muốn ăn mật gà. Oánh Nhi nghe nói Thành Đông có Đắc Nguyệt Lâu làm mật gà vô cùng ngon, nên mới nói kêu người đi mua cho Hoàng thượng. Mặc Cảnh Lê từ chối cho ý kiến, liếc hai người nói. Thật sao? Diệp Oánh cẩn thận siết chặt bàn tay trong tay áo, lo lắng Mặc Túc Vân sẽ nói lỡ miệng. Nhưng lại thấy Mặc Túc Vân sợ hãi nhìn Mặc Cảnh Lê một cái, thân thể nho nhỏ liền rụt vào trong, có hỏi thế nào cũng không mở miệng nói chuyện. Tình hình như vậy Mặc Cảnh Lê đã thành thói quen từ lâu. Hai năm qua, lúc nào Mặc Túc Vân nhìn thấy hắn cũng đều là bộ dáng này, nhưng hôm nay đến cùng thì thân phận đã không giống với lúc trước nhìn thấy chỉ cảm thấy khoái ý và chán ghét, nhưng bây giờ lại càng nhiều thêm vài phần cảm giác phức tạp khó tả và tức giận như có như không. Nhu nhược nhát gan như vậy, sao lại có thể là con trai của Mặc Cảnh Lê hắn chứ? Thờ ơ rời mắt Mặc Cảnh Lê nói, nếu Hoàng thượng đã thích ăn, thì bản vương sẽ phái người đi mời đầu bếp Đắc Nguyệt Lâu vào phủ đến tựu đặc biệt làm riêng cho Hoàng thượng ăn là được. Diệp Oánh gật gật đầu, nói khẽ, vương gia làm chủ là được. Mặc Cảnh Lê thỏa mãn gật đầu nhìn thoáng qua bát canh gà đã uống một nửa kia nói. Để cho Hoàng thượng nghỉ ngơi thật tốt đi, bản vương đưa ngươi về phòng. Vâng, Diệp Oánh hơi lưu luyến nhìn Mặc Túc Vân giống như lại đang ngẩn người một cái, quay người đi ra ngoài theo Mặc Cảnh Lê. Vừa mới ra khỏi tiểu viện của Mặc Túc Vân, thì liền có người vội vã chạy đến nói. Khởi bẩm vương gia, lúc nãy Triệu phu nhân bên Trắc viện vừa truyền đến tin tức nói là đã mang thai 1 tháng rưỡi ạ. Cái gì? Mặc Cảnh Lê sừng sờ, lập tức đại hỉ, cũng không quan tâm trở về với Diệp Oánh, cười vang nói. Thật tốt quá, trọng thường, truyền ý chỉ của bản vương, tấn Triệu thị là Trắc phi. Vâng, vương gia, chúc mừng vương gia, người báo tin cũng vui vẻ ra mặt, dù sao đây chính là con nối dõi duy nhất trước mắt của Lê Vương Phủ, tâm tình vương gia cực kỳ vui mừng, tiền thưởng đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Mặc Cảnh Lê vung tay lên nói, mà thôi, bản vương vẫn tự mình đi xem một chuyến. Nói xong, dường như đã quên Diệp Oánh đang đứng bên cạnh hắn, đi nhanh về hướng Trắc viện. Cửa ra vào, Diệp Oánh quay đầu lại nhìn cửa viện một cái, cúi đầu im lặng đi về tiểu viện của mình. Trong thành Nam Kinh, trong một tiểu viện bình thường, Từ Thanh Trần và Diệp Ly đang ngồi trong sân đánh cờ, Vân Ca ngồi ở một bên tò mò nhìn hai người ngươi tới ta đi chém giết nhau, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly tràn đầy sùng bái và bội phục. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương lắc đầu cười cười, Vân Ca cũng không hiểu kỳ nghệ, nên lúc này chỉ thấy nàng làm cho Từ Thanh Trần lui về phía sau từng bước mà thôi, nào biết đâu rằng đánh cờ với. Góc truyện audio.com Từ Thanh Trần, cuối cùng người thua hơn phân nửa đều là nàng. Đối mặt với Từ Thanh Trần, vô luận tính trước làm sao thế nào thì cũng đều vô dụng, cho nên còn không bằng dùng đánh nhanh tới nhanh để thoải mái hơn. Công tử Thanh Trần, Vương Phi, Tần Phong mặc một bộ áo vải bình thường xuất hiện trong sân, cúi người hành lễ. Từ Thanh Trần dừng tay lại, nhìn trang phục trên người Tần Phong không khỏi cười nói. Tần thống lĩnh quả thật là giả trang cái gì là giống hệt như cái đó. Nếu ở trên đường lớn mà gặp được thì tại hạ cũng chưa chắc đã nhận ra. Từ Thanh Trần nói lời này đúng là không nói quá, đừng nhìn một thân khí thế xưa nay của Tần Phong khiến cho không người dám làm càn. Nhưng lúc này mặc áo vải quần thô vào, khí thế quanh thân liền bắt đầu thu liễm lại, thậm chí ngay cả cái khuôn mặt luôn được xưng tụng là tuấn mỹ kia cũng đều trở nên bình thường rất nhiều. Cả người dung nhập vào trong đám người chỉ sợ cũng không gây cho bất luận kẻ nào chú ý. Người như vậy, không chỉ thích hợp làm ám vệ, làm gián điệp mà lại càng thích hợp làm sát thủ hơn. Tần Phong cười khẽ một tiếng nói, công tử quá khen, Diệp Ly nhướng mày cười nói, đã có thể làm cho ngươi ăn mặc thành bộ dạng này, xem ra Mặc Cảnh Lê quả nhiên đã thật sự nổi giận rồi. Tần Phong nói, mấy ngày nay, tuy bề ngoài trong thành Nam Kinh không có gì, nhưng âm thầm lại vẫn đang điều tra kỹ càng. Sau khi Mặc Cảnh Lê nhổ được mấy cái cứ điểm thì bắt được toàn là những người không biết gì cả, chắc là không cam lòng a hát. Diệp Ly thỏa mãn gật đầu nói, xem ra Diệp Oánh còn không ngốc đến tận cùng, không khai giao cơ ra. Kỳ thật nước cờ nói thân phận của Mặc Túc Vân cho Diệp Oánh này thật sự hơi hiểm, nhưng nếu quả thật dùng cái chết của Mặc Túc Vân để tính toán Mặc Cảnh Lê và Diệp Oánh thì Diệp Ly cũng không qua được cái cửa đó trong lòng mình. Dù sao nàng cũng là mẹ của ba đứa bé, chỉ cần nhớ tới Mặc Tiểu Bảo đáng yêu nghịch ngợm còn có đôi song sinh còn không có đầy một tuổi đã bị ném trong nhà kia ở Ly Thành thì Diệp Ly liền không khỏi mềm lòng. Tuy nàng không tin quỷ thần, nhưng cũng vẫn hy vọng có thể an tâm một ít. Dựa theo cách nói của ông ngoại chính là, không phải lo lắng quỷ thần báo ứng, xưa nay người đọc sách luôn tin rằng, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Nhưng thủ đoạn quá độc ác đến cùng thì cũng vẫn sẽ tổn thương thiên hòa. Là câu số 20 trong tứ thư bình giải. Nguyên văn, Di Bô Yêu, Quai Ly Luan Sen, dịch nghĩa, Đức Khổng Tử không dạy bảo về điều quái lạ, sức mạnh, sự rối loạn và năng lực siêu nhiên. Xem thêm ở đây, mắn cuối cùng Diệp Oánh đã không để cho mình thất vọng. Nếu Diệp Oánh khai giao cơ ra, thì con đường tin tức của Định Vương Phủ tại thành Nam Kinh cũng xem như bị hủy. Đến lúc đó, cho dù là nàng thì cũng không có biện pháp gì nữa cả, Định Vương Phủ cũng không thể phái người mạnh mẽ xông thẳng Lê Vương Phủ đi. Trong Lê Vương Phủ có động tĩnh gì không? Diệp Ly hỏi, Tần Phong nói, Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi đã biết trong thời gian ngắn Mặc Túc Vân sẽ không chết được nên đang tại do dự có nên hạ thuốc mạnh hay không. Nói đến chỗ này, Tần Phong không nhịn được nhíu mày, cũng khinh bỉ Mặc Cảnh Lê rõ ràng. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi còn là một đứa bé không biết gì cả. Nếu Mặc Cảnh Lê thật sự làm như vậy thì quả thật ngay cả người cũng đều không phải luôn rồi. Diệp Ly hơi nhíu mày, nhìn sang Từ Thanh Trần hỏi. Đại ca ca cảm thấy Mặc Cảnh Lê sẽ, góc chuyện audio.com, đưa ra quyết định gì? Từ Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng, chậm chậm hạ xuống một con cờ, nói. Có phải Lê Vương Phủ đã có người mang thai hay không? Tần Phong sừng sờ, sao công tử biết, Triệu Trắc Phi của Lê Vương Phủ vừa mới truyền ra tin tức mang thai, nói là đã một tháng rưỡi rồi. Từ Thanh Trần không trả lời vấn đề của Diệp Ly, mà chỉ nói. Nếu Ly Nhi muốn cứu Mặc Túc Vân, thì phải nhanh lên. Đại ca có ý là, Diệp Ly sừng sờ tuy nàng cũng không cảm thấy Mặc Cảnh Lê sẽ vì con trai mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng cảm thấy Mặc Cảnh Lê đã biết chân tướng rồi mà vẫn còn giết Mặc Túc Vân. Dù sao, mặc dù hơi rắc rối, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, đúng không? Từ Thanh Trần nói một cách lạnh nhạt, nếu như chỉ là một mình Mặc Cảnh Lê thì chưa chắc hắn ta sẽ giết Mặc Túc Vân, nhưng ca chỉ sợ người thật sự muốn giết Mặc Túc Vân lại là một người hoàn toàn khác. Đúng lúc này lại truyền ra tin tức đã có con nối dõi, với Mặc Túc Vân, đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Diệp Ly thở dài nói, mà thôi, đêm nay đích thân muội sẽ đến Lê Vương Phủ một chuyến. Tần Phong hơi lo lắng, nói, Vương Phi, nếu có gì thì cứ phân phó chúng thuộc hạ đi làm là được. Vương Phi cần gì phải tự mình phạm hiểm, Diệp Ly lắc đầu nói, Diệp Oánh sẽ không tin tưởng các ngươi, ta đi sẽ yên tâm hơn một ít. Đêm khuya yên tĩnh, Diệp Oánh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, bồn chồn ở trong phòng đi tới đi lui giống như một con thú bị giam. Lúc này nàng mới hiểu được đã mất đi sự trợ giúp âm thầm của Định Vương Phủ, nàng liền bất lực đến cỡ nào. Mặc Cảnh Lê ra lệnh một tiếng, thậm chí nàng cũng không có cách nào điều động bất cứ người nào trong Vương Phủ. lại càng không cần phải nói muốn truyền tin tức gì ra ngoài. Tuy nàng không phải cực kỳ thông minh, nhưng qua mấy ngày nay đã thật sự hiểu rõ không ít đạo lý. Thiếp thất của Mặc Cảnh Lê mang thai thì con của nàng càng thêm không có đường sống. Nhưng hiện tại mà ngay cả muốn giết chết Triệu thị kia mà nàng cũng không làm được. Không, hiện tại nàng không muốn giết chết bất luận kẻ nào. Nàng chỉ hy vọng con của mình được bình an sống sót. Tứ muội, giọng nói nhẹ nhàng lại như xa xăm của Diệp Ly bỗng vang lên trong bóng đêm, Diệp Oánh lại càng hoảng sợ. Quay người lại liền nhìn thấy Diệp Ly mặc một thân màu đen đang đứng ở gần sau lưng nàng. Đi theo Diệp Ly bên người còn có Tần Phong, Vệ Lận cùng với một tiểu cô nương lạ mặt. Vân Ca hiếu kỳ nhìn Diệp Oánh, lại quay đầu lại nhìn Diệp Ly. Vốn đêm nay cũng không có tính mang Vân Ca ra, nhưng Vân Ca lại kiên trì muốn đi thăm tiểu đệ bệnh tật này, nên Diệp Ly không có cách nào mới đành phải mang theo muội ấy đi cùng. Dù sao võ công của Vân Ca coi như khá tốt, ít nhất tự bảo vệ mình là tuyệt đối không thành vấn đề. Vân Ca mở to mắt nhìn, thấy hơi nghi hoặc. Sao muội muội của Ly tỷ lại không giống tỷ ấy chút nào vậy? Tam tỷ, Diệp Oánh chưa bao giờ kích động khi nhìn thấy Diệp Ly như lần này, gần như tức thì nhào tới trước mặt Diệp Ly, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, "Tam tỷ, cầu tỷ hãy cứu Túc Vân. Van cầu tỷ muốn muội làm gì muội cũng đều nguyện ý." Diệp Ly khẽ thở dài, vươn tay kéo nàng ta dậy nói, "Sớm biết hôm nay thì cần gì lúc trước." Diệp Oánh xấu hổ, đều tại nàng lòng dạ hẹp hòi và ngờ vực vô căn cứ, sợ Diệp Ly đùa giỡn mình nên Diệp Ly mới không chịu nói với mình tung. Cốc truyện audio.com, tích của con trai trước, bây giờ rơi vào bước đường này, nhưng vẫn cần Diệp Ly đến cứu mình, Oánh Nhi biết sai rồi, Tam tỷ, van cầu tỷ hãy cứu Túc Vân đi. Về sau vô luận Tam tỷ nói cái gì, Oánh Nhi sẽ không bao giờ nghi ngờ Tam tỷ nữa. Van cầu tỷ, hãy nể mặt cha, xin hãy cứu Túc Vân đi. Được rồi, Diệp Ly đã cắt đứt lời nói lộn xộn của nàng ta, gật đầu nói. Ta muốn dẫn Mặc Túc Vân rời khỏi nơi này, người có muốn đi cùng không? Diệp Oánh im lặng, Diệp Ly cũng mặc kệ nàng ta đang suy nghĩ gì, nàng cảm thấy đồng tình với Mặc Túc Vân, nhưng với Diệp Oánh thì một chút cũng không có, chỉ lạnh nhạt nói. Người phải hiểu rõ ràng, một khi Mặc Túc Vân mất tích ngay trong Lê Vương Phủ, thì mặc kệ có liên quan đến ngươi hay không, Mặc Cảnh Lê cũng tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Đã trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Diệp Oánh lắc đầu nói. Không, muội không đi. Tam tỷ, muội biết rõ lúc trước là muội có lỗi với tỷ. Muội chỉ cầu tỷ một chuyện, giúp muội đưa Túc Vân đến chỗ cha mẹ, mời các ngài niệm tình đứa con gái bất hiếu này mà giúp muội chăm sóc cho Túc Vân. Muội biết thân thể của nó đã hoàn toàn bị loại thuốc độc kia của Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi làm hỏng rồi. Nó có thể sống tới lúc nào thì liền hay lúc đó, muội chỉ mong nó có thể bớt phải chịu khổ một chút, bình an trôi qua vài năm yên bình. Cũng không tính là uổng phí nó đã đến trên đời này một lần. Ngươi muốn làm gì? Diệp Ly nhíu mày nói. Diệp Oánh cười khẽ một tiếng nói. Tam tỷ đang quan tâm muội sao? Tỷ yên tâm muội sẽ không làm bậy đâu. Diệp Ly trầm mặc một lát liền gật đầu nói. Tùy ngươi. Diệp Oánh hít một hơi thật sâu, nói. Chúng ta đi thôi, để cho muội được gặp nó lần cuối cùng, rồi mọi người hay dẫn nó đi. Diệp Oánh ra khỏi tiểu viện của mình, đương nhiên đám người Diệp Ly vẫn là ẩn thân. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc Lê Vương Phủ lại có việc vui, nên toàn bộ phủ đệ đều là trong một mảnh vui mừng. Hiển nhiên Mặc Cảnh Lê đang ở trên yến tiệc nên ngược lại càng nổi bật lên sự đặc biệt quạnh quẽ của tiểu viện yên tĩnh của Diệp Oánh. Đi vào tiểu viện của Mặc Túc Vân, bước vào phòng lại thì lại nhìn thấy trong phòng trống rỗng, nơi nào còn có người. Trong lòng Diệp Oánh quính lên, vội vàng kêu, người đâu, rất nhanh bên cạnh có người tiến đến, nhìn thấy Diệp Oánh thì ngược lại liền sừng sờ, Vương Phi. Hoàng thượng đâu, Diệp Oánh cả giận nói, Hoàng thượng đã được Vương gia mời đi dự tiệc rồi. Nói bậy, Diệp Oánh nói, Hoàng thượng bị bệnh nặng, sao có thể đi dự tiệc được. Nhà đầu kia nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận của Diệp Oánh thì lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Thật sự Hoàng thượng là bị người ta ôm đi à? Trong lòng Diệp Oánh quính lên, chẳng muốn lại để ý tới nhà đầu này nữa, liền vội vàng liền ra khỏi tiểu viện chạy thẳng đến đại điện mà Mặc Cảnh Lê đang mở tiệc. Lúc này trên đại điện lại đang ca múa mừng cảnh Thái Bình. Mặc Cảnh Lê ngồi trên chủ vị thoải mái uống mừng, ngồi bên người dĩ nhiên là Triệu Trắc Phi đang mang thai mới được Tấn Phong. Ngồi bên tay phải là Hiền Chiêu Thái Phi, trên ghế bên tay trái, Mặc Túc Vân đang ngồi một mình ngơ ngác cũng không xem ca múa, mà cũng không ăn đồ trên bàn, giống như tất cả ngoại giới đều hoàn toàn không biết. Ngồi phía dưới tất nhiên đều là tâm phúc của Mặc Cảnh Lê, Mộc Dương cũng mang theo Giao Cơ ngồi trong điện. Mấy ngày trước do Mộc Dương nói chuyện thay sở, cốc truyện audio.com. Quân Duy, nên khi nhận được tin tức Sở Quân Duy biến mất thì Mộc Dương cũng bị Mặc Cảnh Lê mắng một trận. Cho nên hôm nay hơi lộ ra vắng vẻ, có điều, nhìn thần sắc của Lê Vương, Mộc Dương biết có lẽ rất nhanh Lê Vương liền có thể đạt được ước muốn rồi. Đến lúc đó, có Tổng Long Chi Công Công Lao đi theo phù trợ đến khi vua đăng cơ, tất nhiên phủ Mộc Dương hầu sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà bị Lê Vương ghi hận nữa. Giao Cơ nhìn thoáng qua Mặc Túc Vân đang ngơ ngơ ngác ngác trên đại điện, đáy mắt lóe lên một lia lo lắng như có như không. Chúc mừng vương gia, mừng đến quý tử. Dưới điện, mọi người cùng nâng chén chúc mừng. Mặc Cảnh Lê thỏa mãn gật đầu nói. Thừa cắt ngôn của các vị, chúng ta cùng uống một chén. Triệu Trắc Phi ngồi ở bên người Mặc Cảnh Lê đột nhiên cười nói. Cả đêm hoàng thượng đều không ăn gì cả, tuy hoàng thượng còn nhỏ tuổi không biết uống rượu, nhưng chắc uống một chút nước trái cây cũng không sao. Không bằng mời hoàng thượng cùng uống với mọi người một chén. Hiền Chiêu Thái Phi nhìn thoáng qua Triệu Trắc Phi, thỏa mãn gật đầu nói. Triệu Trắc Phi nói không sai, chúng ta cứ nói cười cười như vậy, ngược lại đã thành lạnh nhạt hoàng thượng. Còn không rót nước trái cây cho hoàng thượng, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy? Thái giám đứng sau lưng Mặc Túc Vân liền đáp không dám, tiến lên cầm lấy bình nước đang đặt ở trước mặt Mặc Túc Vân rót cho Mặc Túc Vân một ly. Bờ môi xinh đẹp của Triệu Trắc Phi nhấc lên một nụ cười dịu dàng, mỉm cười nhìn qua Mặc Túc Vân nói. Thần thiếp đã có con của vương gia rồi, chẳng lẽ hoàng thượng không vui mừng cho thần thiếp và vương gia sao? Đôi mắt Mặc Túc Vân giật giật nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ là khi nhìn Mặc Cảnh Lê ngồi bên người Triệu Trắc Phi thì trong mắt vẫn là sợ hãi. Mặc Cảnh Lê thản nhiên nói, Trắc Phi đã nói như vậy rồi, thì hoàng thượng ngài cũng uống một chén chúc mừng Trắc Phi đi. Mọi người dưới điện cũng rối rít phụ họa. Giao Cơ ngồi bên người Mộc Dương, bên môi mang theo nụ cười hoàn mỹ, so với Triệu Trắc Phi trẻ tuổi dịu dàng trên điện kia thì lại càng xinh đẹp chói mắt hơn. Chỉ là mắt lạnh nhìn màn hoang đường trước mắt này, trong lòng lạnh lùng cười cười, lúc nhìn đến nam nhân bên cạnh mình thì trong lòng lại càng thất vọng và lạnh lẽo sâu sắc. Ngay cả một cô gái như Giao Cơ cũng đều đoán được cái ly gọi là nước trái cây kia chỉ sợ tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là nước trái cây, thì sao Mộc Dương lại có thể không biết đây? Huống chi, Mặc Túc Vân đến cùng thì cũng là hoàng đế thần tử cả điện, vì một thiếp thất còn chưa chính thức là trắc phi của vương phủ, lại bức vua của một nước mời rượu chúc mừng. Phủ Mộc Dương hầu nhiều thế hệ đều là võ tướng, nhưng Mộc Dương bây giờ lại còn giỏi a dua nịnh hót ham mê quyền thế còn hơn cả văn thần nữa. Văn chết gián võ chiến sự, văn nhân chết vì can gián vua, võ tướng chết vì đánh trận bảo vệ đất nước, trái lại Mộc Dương đều không làm được gì cả. Từ rất nhiều năm trước hắn ta đã không còn là thiếu niên lang tiêu sái tự tại, gan dạ dũng cảm năm xưa của mình nữa rồi. Thấy Mặc Túc Vân không nhúc nhích, sắc mặt Mặc Cảnh Lê trầm xuống, nói. Hầu hạ hoàng thượng uống đi. Thái giám bên cạnh chỉ đành phải tự mình bưng chén rượu lên, đưa đến bên môi Mặc Túc Vân. Mặc Cảnh Lê, ngươi dám. Ngoài điện, một tiếng kêu bén nhọn đột ngột vang lên. Trong nháy mắt ngay cả tiếng đàn sáo. Góc truyện audio.com. Đang diễn tấu cũng ngừng lại, nên tiếng kêu của Diệp Oánh vang lên trong đại điện liền đặc biệt vang dội. Mọi người quay đầu lại nhìn, thì thấy thần sắc Diệp Oánh như băng xương đang bước nhanh từ ngoài vào. Đi vào trong đại điện còn hơi thở dốc không ngừng, hiển nhiên đã chạy thẳng tới đây. Diệp Oánh vừa xông tới, ngay lập tức liền vọt tới trên điện một phát hất đổ ly nước ở trước mặt Mặc Túc Vân. Mùi rượu nồng đậm tỏa ra tràn ngập, thần sắc Diệp Oánh thê lương, Mặc Cảnh Lê, ngươi thật độc ác. Mặc Cảnh Lê bị biến hóa bất thình lình này khiến cho sừng sờ kịp phản ứng mới nhíu mày bất mãn nói. Ngươi lại đang làm loạn cái gì? Còn không lui xuống cho bản vương. Ta làm loạn, Mặc Cảnh Lê ngươi. Diệp Oánh tức đến xanh cả mặt, mở miệng liền muốn vạch trần quỷ kế của Mặc Cảnh Lê, nhưng đột nhiên lại bị Triệu Trắc Phi tiến lên kéo lại. Triệu Trắc Phi dịu dàng cười nói. Vương Phi thì tỷ làm gì vậy? Cả đêm hoàng thượng cũng không chịu ăn không chịu uống gì cả. Muội muội cũng chỉ là sợ ngài ấy đói bụng khát nước cho nên mới mời ngài ấy uống một ly nước trái cây để thông cổ họng mà thôi. Diệp Oánh bình tĩnh nhìn nàng ta nói. À, là ngươi muốn nó uống. Triệu Trắc Phi bị cái ánh mắt này của nàng nhìn đến hơi chột dạ, nụ cười cũng hơi cứng ngắc, đúng vậy. Diệp Oánh cười lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng uống một chút đi. Nụ cười trên mặt Triệu Trắc Phi cứng đờ, vội vàng lui ra sau một bước cười nói. Đa tạ vương phi tỷ yêu ái, tiếp thân không thích uống nước trái cây. Nói giỡn sao, thứ như vậy hiện tại sao nàng có thể uống được. Hiện tại thân thể của nàng rất quý giá đó. Diệp Oánh kiêu ngạo nói. Bản vương phi không quan tâm ngươi có thích uống hay không, bản vương phi ban thưởng thì ngươi phải uống, chẳng lẽ uống một ly nước trái cây thì thứ trong bụng của ngươi liền biến mất ư. Diệp Oánh, ngươi làm càn. Mặc Cảnh Lê giận dữ. Hắn đã qua tuổi 30, nhưng dưới gối lại hư không không có một đứa con nào, với đứa bé này của Triệu Trắc Phi, đương nhiên là ôm lòng chờ mong, sao có thể để cho Diệp Oánh nói hưu nói vượn như thế được. Trên mặt Diệp Oánh hiện lên một nụ cười thống khổ, nói. Con của nàng ta không thể nói được, vậy còn con của ta thì sao, chẳng lẽ Túc Vân không phải là con của ngươi? Vì ngôi vị hoàng đế mà ngươi cũng muốn hại chết luôn con của mình sao? Mặc Cảnh Lê, ngươi không phải là người. Ngươi điên rồi, Mặc Cảnh Lê cắn răng nói, người đâu, kéo nữ nhân này xuống cho bản vương. Ngươi dám, Mặc Cảnh Lê, ngươi dám hại con của ta, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Diệp Oánh nghẹn ngào tê tâm liệt phế kêu lên, nhưng nàng ta nhất định phải thất vọng rồi, mọi người ngồi ở đây đều là tâm phúc trong tâm phúc của Mặc Cảnh Lê, đều hy vọng Mặc Cảnh Lê thượng vị để được hưởng Tòng Long chi công. Đừng nói Mặc Túc Vân là con trai của Mặc Cảnh Lê, cho dù Mặc Túc Vân là cha của Mặc Cảnh Lê thì bọn họ cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái nào. Tuy đều bị tin tức tuôn ra một cách đột ngột này khiến cho sợ ngây người, nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều đang cân nhắc phải giải quyết hậu quả của chuyện này như thế nào cho tốt, phải làm sao khiến cho Lê Vương không so đo với bọn họ vì đã biết một bí mật như vậy. Mà không phải muốn chủ trì công đạo cho hai mẹ con này. Dẫn đi, Mặc Cảnh Lê trầm giọng nói. Không biết nghĩ tới điều gì, Diệp Oánh bị thị vệ bắt lấy đột. Cốc truyện audio.com, Nhiên ngừng dãy rụa, bình tĩnh nhìn qua Mặc Cảnh Lê nói. Vương gia, ta còn một chuyện muốn nói với ngươi. Thần sắc Mặc Cảnh Lê hờ hững nhìn chằm chằm vào nàng ta, hiển nhiên cũng không có ý định nghe nàng ta nói cái gì nữa. Diệp Oánh cười mỉm nhìn hắn ta nói. Có liên quan đến Định Vương phủ đấy, vương gia cũng không muốn nghe sao. Mặc Cảnh Lê híp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, hắn cũng không thể xác định rốt cuộc Diệp Oánh đã cấu kết với Định Vương phủ bao lâu. Đồng thời cũng không thể xác định Diệp Oánh có phải thật sự biết được một ít cơ mật của Định Vương phủ hay không. Qua thật lâu, Mặc Cảnh Lê mới nói, thả nàng ta ra, thị vệ buông Diệp Oánh ra, Diệp Oánh cũng không vội vã đi đến Mặc Cảnh Lê, mà là xoay người đi tới trước mặt Mặc Túc Vân, vươn tay cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của bé, thấp giọng nói. Túc Vân, thực xin lỗi mẹ, xin lỗi con, về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời của ca ca và tỷ tỷ, biết không? Mặc Túc Vân mê nháy mắt, bé không rõ vì sao Lê Vương Phi luôn tốt với bé ở trước mắt này lại tự xưng là mẹ của bé. Rõ ràng mẫu hậu vẫn còn ở trong cung mà tuy mẫu hậu luôn không để ý tới mình, nhưng bé cũng sẽ không đột nhiên liền muốn đổi một mẫu hậu khác a hát. Hơn nữa nhìn sắc mặt Mặc Cảnh Lê âm trầm ở gần đó, Mặc Túc Vân không khỏi rụt người ra sau. Nhìn con trai đang run sợ trong lòng, Diệp Oánh đắng chát lắc đầu. Xoay người đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Mặc Cảnh Lê, nhìn nam tử vẫn anh tuấn mà tràn ngập mị lực thành thục trước mắt, giọng nói Diệp Oánh đầy thê lương, hỏi. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng chưa từng thấy mềm lòng sao? Mặc Cảnh Lê lạnh lùng cau mày nói. Bản vương không muốn nghe ngươi nói lung tung nữa, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Diệp Oánh bất đắc dĩ cười cười tới gần Mặc Cảnh Lê thấp giọng nói. Ta muốn nói cho ngươi chính là... Tam tỷ ta đã tới thành Nam Kinh rồi. Diệp Oánh rất ít khi chân tâm thật ý gọi Diệp Ly là tam tỷ, lúc ở trước mặt Mặc Cảnh Lê thì đa phần đều là trực tiếp kêu thẳng tên. Cho nên, từ tam tỷ này lại khiến cho đầu óc Mặc Cảnh Lê phản ứng chậm một nhịp, sau đó mới kịp phản ứng lại, ngươi nói gì? Diệp Oánh cười đặc biệt sung sướng, ngay cả dung nhan tái nhợt gầy gò kia dường như đã tăng thêm mấy phần sáng chói trong nháy mắt, nhìn qua Mặc Cảnh Lê cười khanh khách nói. Ta nói, lúc này tam tỷ ta Định Vương Phi đang ở ngay trong Lê Vương Phủ, ngươi không biết sao? Vương gia coi chừng, trong nháy mắt Mặc Cảnh Lê khiếp sợ, bên người liền vang lên tiếng kêu hoảng sợ. Mặc Cảnh Lê chỉ cảm thấy phần bụng bị một trận đau buốt lợi hại, theo phản xạ đánh ra một trường hất Diệp Oánh ra. Tuy Mặc Cảnh Lê bị đột nhiên trọng thương, nên lực đánh ra không đủ chí mạng, nhưng Diệp Oánh vẫn không khỏi phun ra một ngụm máu, vừa vặn ngã xuống dưới chân Triệu Trắc Phi. Diệp Oánh giống như hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, cũng không cảm thấy đau đớn, mà lập tức ôm lấy hai chân của Triệu Trắc Phi, hai người ngã đè lên nhau rồi lăn xuống khỏi đại điện. Thân thể quay cuồng lăn qua các bậc thang bước lên đại điện xuống tới mặt đất, sau khi lăn xuống giữa điện, máu bên môi Diệp Oánh cũng chảy nhanh hơn, Triệu Trắc Phi lại hét lên một tiếng, dưới thân lập tức nhuộm đỏ cả một mảnh. Tiện nhân, Mặc Cảnh Lê bị kinh sợ đan xen với tức giận, một tay che miệng vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng, ngồi trở về ghế, trừng Diệp Oánh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cốc truyện audio.com, không che giấu chút nào. Lê nhanh, mau gọi Thái Y, Hiền Chiêu Thái Phi liền bước lên phía trước đỡ lấy Mặc Cảnh Lê, vừa nghiêm nghị kêu lên, còn không mau đỡ Trắc Phi dậy, đứa bé, đứa bé. Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người Triệu Trắc Phi đang nằm trên mặt đất kêu đau, hiển nhiên đứa bé mới chỉ một tháng rưỡi đã không còn giữ được nữa. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình này khiến cho sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến Lê Vương Phi không có tiếng tăm gì gần đây lại có thể đột nhiên làm ra một hành động kinh người như thế. Trong nháy mắt liền làm Lê Vương và Triệu Trắc Phi bị thương, còn giết chết luôn cả đứa con trong bụng Triệu Trắc Phi. Mặc Cảnh Lê ngồi trên ghế chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh ở dưới điện. Nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên mặt Diệp Oánh thì cơn tức giận trong lòng càng lớn. Gần đây hắn không có để Diệp Oánh vào mắt, cảm thấy so với Diệp Ly thì Diệp Oánh lại càng ngu xuẩn, ích kỷ, hơn nữa lại nhát gan, nhu nhược, người như vậy tất nhiên không thành được đại sự. Nhưng lại không nghĩ rằng, chính là người như Diệp Oánh lại gây cho hắn tổn thương nặng nhất. Cả đời này, Mặc Cảnh Lê có thể nói chưa từng nếm qua thiệt thòi nào lớn như vậy, mà tất cả đều là nhờ Diệp Oánh ban tặng. Có lẽ là bởi vì phần bụng truyền đến từng cơn đau đớn khiến cho tâm tình của Mặc Cảnh Lê càng thêm bực bội, cũng có lẽ là bị chuyện vừa mới có con lại đột nhiên mất kích thích đến, nên Mặc Cảnh Lê hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Oánh, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh tàn nhẫn. Diệp Oánh, bản vương muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi muốn cứu Mặc Túc Vân ư? Sao? Mặc Cảnh Lê đứng dậy cũng mặc kệ vết thương trên người, đột nhiên bước nhanh đi qua một phát nhấc Mặc Túc Vân lên. Mặc Túc Vân đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ đến ngây người mất rồi, lại đột nhiên bị người mà bé sợ nhất bắt, lập tức không nhịn được liền cất tiếng khóc lớn lên. Diệp Oánh biến sắc, Mặc Cảnh Lê, ngươi không phải người. Mặc Cảnh Lê nhe răng cười nói, bản vương liền cho ngươi xem cái gì gọi không phải người. Nói xong, vậy mà ngay tại trước mặt tất cả mọi người liền ném Mặc Túc Vân từ trên đại điện xuống. Triệu Trắc Phi lăn từ trên điện xuống đã lập tức sảy thai thì lại càng không cần phải nói, một đứa bé suy yếu bị Mặc Cảnh Lê ném lên không trung rồi lại rơi xuống như vậy như Mặc Túc Vân. Nếu thật sự rơi xuống đất rồi, thì chỉ sợ đứa nhỏ này liền thật sự mất mạng. Một bóng người màu đen lướt từ bên ngoài đại điện vào, xoay trên không trung một vòng liền vừa vặn đón được Mặc Túc Vân vào trong tay. Vốn Mặc Túc Vân đang oa oa khóc lớn, bị Mặc Cảnh Lê quăng như vậy, tiếng khóc lập tức nghẹn lại trong cổ họng không khóc ra được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu phát xanh. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một người, tất cả mọi người đều sững sờ. Tập trung nhìn vào nhưng lại thấy là tiểu cô nương vô cùng lạ mặt. Tuy mặc một thân y phục dạ hành, nhưng trên dung nhan tinh xảo của tiểu cô nương lại tràn đầy nộ khí, một đôi mắt to xinh đẹp trừng Mặc Cảnh Lê như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra lửa. Tiểu Vân ngoan, đừng sợ ăn kẹo Vân ca cẩn thận. Để Mặc Túc Vân đứng vững trên mặt đất, lấy trong tay áo ra mấy viên thuốc mà trước khi đi đã chuẩn bị ra nhét vào trong miệng Mặc Túc Vân. Lại lo lắng bắt mạch cho bé, xác định trong thời gian ngắn. Góc truyện audio.com, không có trở ngại gì mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy trừng Mặc Cảnh Lê nói, sao con người của ngươi ác độc quá vậy? Tiểu Vân còn nhỏ như vậy, ngươi suýt nữa đã quăng nó chết đó, có biết không? Mặc Cảnh Lê vừa mới ném Mặc Túc Vân ra, đã khẽ động đến vết thương ở bụng của mình, nên đã ngồi xuống lại. Nhìn qua Vân ca đang đứng trong điện, ngữ khí lạnh lùng nói. Ngươi là ai, đồng đảng là ai cũng dám ban đêm xông vào Lê Vương Phủ. Nhà đầu này xông vào từ cửa chính, lại không có lấy một tên thị vệ nào tiến vào bẩm báo. Nếu không phải võ công của nhà đầu này cao cường đến nỗi tránh được tất cả tai mắt của thị vệ thì chính là bên ngoài có người thay nàng ta giải quyết thị vệ. Vân ca mở to hai mắt bất mãn nói, ta lại không biết ngươi, cha ta nói không thể tùy tiện nói tên của ta cho người khác biết. Trong lòng mọi người không khỏi bối rối, rõ ràng câu hỏi của Lê Vương rất bình thường, nhưng bị tiểu cô nương này nói như vậy lập tức liền khiến cho người ta cảm thấy Lê Vương giống như đang đồ tử đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy. Cô nương, Lê Vương có ý là sao ngươi lại đến đây? Giao cơ ho nhẹ một tiếng lại cười nói. Lúc này Vân ca mới chợt hiểu ra, cười tủm tỉm nhìn qua Giao cơ nói. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta đi theo Ly tỷ tỷ tới đây. Ly tỷ tỷ, tất cả mọi người đang ngồi đều cả kinh, tuy lúc trước Diệp Oánh cũng đã từng nói đến chuyện Diệp Ly đã tới đây. Nhưng biến cố đột nhiên sinh ra kế tiếp lại khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng đó là do Diệp Oánh muốn ám sát Mặc Cảnh Lê nên mới cố ý nói dối mà thôi. Lại không nghĩ rằng Diệp Ly lại thật sự đã đến Giang Nam, thậm chí đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Lê Vương Phủ. Cái này cũng khiến cho trong lòng các tâm phúc của Mặc Cảnh Lê phát lạnh. Dưới tình huống toàn thành đã giới nghiêm, mà người của Định Vương Phủ lại có thể tiến vào Lê Vương Phủ dễ dàng, nghĩ đến, như vậy nếu muốn lấy tính mạng của bọn họ thì chắc chắn cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Ly, người đi ra cho bản vương. Mặc Cảnh Lê nghiêm nghị quát, ngoài cửa, Diệp Ly hơi tiếc hận thở dài. Mang theo mấy người Tần Phong đi vào, vừa nhìn thấy Diệp Ly mặc một thân áo đen thần thái ung dung, Mặc Cảnh Lê lập tức tức giận đến con mắt muốn sung huyết. Diệp Ly nhàn nhạt đánh gãy cơn phẫn nộ của hắn ta nói. Lê Vương vẫn nên băng bó vết thương trước đi, vị phu nhân bên cạnh ngài cũng vẫn đang chờ đại phu đó. Triệu Trắc Phi đã được người đỡ ngồi xuống ghế bên cạnh. Dù cho thái y còn chưa tới nhưng nàng cũng biết chắc đứa bé này không thể giữ được. Trong lòng càng hận Diệp Oánh, vương gia ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp và con A Hát. Diệp Ly liếc nàng ta một cái, trời tạo nghiệp vẫn có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống. Tuy bọn họ không vào, nhưng ở bên ngoài cũng đã thật sự nghe rõ ràng. Nếu không phải chính bản thân Triệu Trắc Phi đắc ý quên hình châm ngòi Mặc Cảnh Lê xuống tay với Mặc Túc Vân, thì cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết cục bị Diệp Oánh kéo từ trên điện ngã xuống sảy thai. Ngươi cho dù ngươi là Định Vương Phi, thì đây cũng là chuyện của Lê Vương Phủ. Định Vương Phi không biết là đã quản quá rộng rồi sao? Triệu Trắc Phi oán hận trừng Diệp Ly, từ khi nàng tiến vào Lê Vương Phủ, liền không có một ngày không nơm nớp lo sợ. Vốn là hầu hạ Hiền Chiêu Thái Phi, lại lúc nào cũng bị công chúa Tê Hà gây rắc rối. Về sau lại có một Đông Phương U khó đối phó hơn, nên chỉ có thể. Góc truyện audio.com, cục đuôi sống cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ thật vất vả mới xuất đầu được nên mới không nhịn được mà có chút đắc ý. Nhưng bây giờ lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hu hu vương gia thần thiếp oan uổng, đáng thương cho thần thiếp và đứa con còn chưa sinh ra này. Thương thế của ngươi lại không nghiêm trọng, sẽ không chết đâu. Thấy nàng ta khóc đến thê thảm, Vân Ca đang ngồi kiểm tra thương thế cho Diệp Oánh liền ngẩng đầu lên nói. Hơn nữa, ngươi đã thấy đau lòng con của mình, vậy vì sao còn đẩy Tiểu Vân vào chỗ chết? Thân thể của nó mà uống phải loại rượu có pha độc này, thì cũng không cứu sống được. Bộ dáng khóc lóc thê lương đầy bi ai của Triệu Trắc Phi bị Vân Ca đánh gãy liền hiện lên cực kỳ buồn cười. Cái miệng bĩu dài ra, nước mắt còn treo tại trên mặt, vốn khuôn mặt có thể nói là xinh đẹp lại một hồi xanh một hồi tím liền xấu xí không chịu nổi. Cuối cùng thái y cũng chạy tới, đám người Diệp Ly cũng không vội đi. Mặc Cảnh Lê được người dìu đi vào băng bó vết thương, Hiền Chiêu Thái Phi lại ở lại trên điện nhìn chằm chằm vào Diệp Ly, thần sắc phức tạp khó lường. Trái lại, trong lòng chúng thần ngồi phía dưới thì âm thầm kêu khổ, tuy mọi người đều biết Lê Vương muốn giết chết Hoàng thượng, hơn nữa cũng đều không có ý kiến gì. Nhưng cái này và biết rõ Hoàng thượng hóa ra là con trai của Lê Vương, thậm chí Lê Vương tự tay muốn quăng chết Hoàng thượng lại là hai việc khác nhau A Hát. Chỉ sợ sau chuyện này Lê Vương cũng sẽ có ý định muốn khết liễu bọn họ luôn. Định Vương Phi, tại sao ngươi lại ở đây? Hiền Chiêu Thái Phi nhìn Diệp Ly chằm chằm nói. Diệp Ly lại cười nói. Bản Phi mạo muội kính xin Thái Phi thứ tội. Mấy ngày trước huynh trưởng của Bản Phi là công tử Thanh Trần đã mất tích ở phía nam này, Bản Phi đặc biệt đến để tìm kiếm huynh trưởng. Trùng hợp lại nghe nói xá muội ở trong Lê Vương Phủ bị người ngược đãi, nên mới không nhịn được đến đây tìm hiểu. Lại không nghĩ, Hiền Chiêu Thái Phi không khỏi nghẹn lời, Diệp Oánh là thứ muội Diệp Ly, đây là sự thật không thể tranh cãi. Mặc kệ quan hệ bí mật của hai người rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần Diệp Ly nói một tiếng tới thăm bị muội muội ức hiếp thì ai cũng nói không dám nói một chữ không, trái lại còn phải khen ngợi Định Vương Phi một tiếng yêu thương tỉ muội. Ngược lại, nếu bọn họ muốn nói không có ngược đãi Diệp Oánh, nhưng bộ dáng thê thảm trước mắt này của Diệp Oánh, mặc kệ là ai thì cũng sẽ cảm thấy nàng ta đã thật sự bị Lê Vương Phủ ngược đãi. Hiền Chiêu Thái Phi hừ lạnh một tiếng nói, ngược đãi, Diệp Oánh hành thích vương gia tội đáng giết. Diệp Ly cười một tiếng nói, à, như vậy Lê Vương muốn quăng chết Hoàng thượng ngay trước mặt mọi người, lại phải bị tội gì? Ở sau lưng Tần Phong đáp, Chu Diệt cửu tộc, Diệp Ly lắc đầu cười nói. Hoàng thượng và hoàng thất dòng họ cũng coi như nằm trong cửu tộc của Lê Vương, cửu tộc thì chắc chắn là không chu được nữa rồi. Nhưng mà sao chảm hẳn là không chạy được a? Vân Ca khó hiểu hỏi. Không phải lúc nãy bọn họ vừa mới nói Lê Vương là cha của Tiểu Vân sao? Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Vân Ca khen ngợi cười nói. Đúng vậy, đó chính là đã lẫn lộn huyết mạch hoàng thất. Lê Vương đem con của mình trở thành con trai của tiên hoàng rồi nâng lên ngôi vị hoàng đế, phải bị tội gì? Hiền Chiêu Thái Phi, ngược lại Hiền Chiêu Thái Phi lại có miệng mà khó trả lời, chỗ nào? Góc truyện audio.com, là Mặc Cảnh Lê đem con mình giả mạo thành con trai của tiên hoàng chứ? Rõ ràng chính là tiên hoàng ôm đi đứa con trai vừa mới sinh ra của Mặc Cảnh Lê giả mạo hoàng tử mà nuôi lớn. Nhưng lời này nói ra ai mà tin, hoàng tử dưới gối tiên hoàng cũng không tính là ít, huống chi cuối cùng còn truyền ngôi vị hoàng đế cho đứa bé này nữa. Thật lâu không có lời nào để nói, cuối cùng Hiền Chiêu Thái Phi chỉ phải lạnh lùng nói. Đây là chuyện của đại sở ta, hình như không liên quan đến Định Vương Phi thì phải. Diệp Ly cũng không nóng nảy, chỉ Diệp Oánh trên mặt đất nói. Nếu như đây là con của tứ muội ta, thì Hiền Chiêu Thái Phi vẫn cảm thấy không liên quan đến bản phi sao? Có phải, Hiền Chiêu Thái Phi cảm thấy bản phi và Định Vương phủ dễ ức hiếp đúng không? Cưỡng từ đoạt lý, già mồm át lẽ phải. Tranh chấp miệng lưỡi, Hiền Chiêu Thái Phi cũng không tranh lại Diệp Ly, nên liền hất tay áo lên ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa. Diệp Ly đi đến Diệp Oánh bên người ngồi xuống thấp giọng hỏi. Thế nào rồi? Vân Ca hơi ảm đạm lắc đầu, Diệp Oánh bị Mặc Cảnh Lê đánh một trường vốn đã bị nội thương trầm trọng kinh mạch đứt gãy, về sau lại ngã từ trên bậc thang xuống nên càng làm thêm tăng thêm nội thương. Cho dù có trị nội thương thì cũng chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi. Diệp Oánh tựa vào trong ngực Vân Ca, hơi gian nan vươn tay về phía Mặc Túc Vân. Nhìn thấy vết máu trên vạt áo nàng, còn có vết máu thỉnh thoảng chảy ra bên môi nàng, Mặc Túc Vân sợ hãi không dám tiến lên trước. Diệp Ly thở dài, tiến lên nắm tay Mặc Túc Vân dẫn qua thấp giọng nói. Túc Vân, đi xem nàng ấy đi, nàng ấy sẽ không thương tổn con. Dường như Mặc Túc Vân có một loại tín nhiệm gần như bản năng với Diệp Ly, do dự nhìn Diệp Ly một chút rồi rốt cục mới nhấc chân bước từ từ đến trước mặt Diệp Oánh. Diệp Oánh mỉm cười nhìn qua Mặc Túc Vân, khóe mắt càng không ngừng chảy xuống nước mắt óng ánh. Túc Vân, đều là mẹ không tốt. Nếu như mẹ không sinh lòng tham niệm thì con cũng sẽ không bệnh nặng như vậy. Khụ khụ, về sau con ngoan ngoãn đi theo dì con sẽ sắp xếp cho con thật tốt. Về sau con cũng không còn phải lo lắng hãi hùng như vậy nữa. Phải sống thật tốt, tam tỷ. Diệp Ly đi đến trước mặt nàng ấy, thở dài nói. Người đây là tội gì? Diệp Oánh mỉm cười nói. Muội không đau khổ Mặc Cảnh Lê không phải không muốn Túc Vân của muội sao? Vậy thì đời này hắn ta đều đừng muốn con nữa, ha ha. Lúc trước kỳ thật tiên hoàng cũng xem như đã làm một chuyện tốt, loại người như Mặc Cảnh Lê căn bản đáng đời bị đoạn từ tuyệt tôn. Tam tỷ, năm xưa muội không hiểu chuyện cầu tỷ, đừng trách muội. Cầu tỷ chăm sóc tốt cho Túc Vân. Diệp Ly trầm mặc một lát liền gật đầu nói. Người yên tâm, ta sẽ sắp xếp cho đứa bé này thật tốt. Trầm Dương tiên sinh đã ở Ly Thành, tương lai chưa chắc không thể chữa khỏi cho thân thể của nó. Diệp Oánh gật gật đầu, dưng dưng cười nói, tam tỷ kỳ thật muội vẫn luôn biết tỷ tỷ là người tốt. Muội chỉ là vẫn luôn đều rất ghen ghét tỷ, thật sự chỉ có người tốt mới có thể được hạnh phúc sao? Muội thực hâm mộ tỷ, kiếp sau, muội nhất định cũng sẽ làm người tốt đấy. Diệp Ly không nói gì, kỳ thật so với rất nhiều người, Diệp Oánh hơi ích kỷ yếu ớt, thật sự không tính là người xấu gì. Ít nhất nàng ấy chưa từng chính thức hại ai, mặc dù có thể là bởi vì nàng ấy không có năng lực như thế mà thôi. Diệp Oánh, tiện nhân ngươi ta, gocchuyenaudio.com, muốn giết ngươi. Đang nói chuyện, Mặc Cảnh Lê đột nhiên xông từ bên trong ra, thần sắc tái nhợt vặn vẹo dữ tợn giống như ác quỷ. Vốn Mặc Túc Vân còn đang bị Diệp Oánh nắm tay nói chuyện, lập tức liền bị dọa đến nỗi nhào vào lòng Diệp Ly. Mặc Cảnh Lê một phát bắt được vạt áo Diệp Oánh muốn kéo nàng ta dậy, tiểu cô nương Vân Ca ở bên cạnh vẫn luôn không được để ý tới, lập tức liền nổi giận. Không chỉ hết cho bệnh nhân đầu tiên sau khi rời núi, lại không cứu được bệnh nhân thứ hai, vốn tâm tình Vân Ca cũng đã không phải tốt vô cùng. Nhưng Lê Vương này lại còn kéo người chỉ còn một hơi như kéo bao tải ngay tại trước mặt nàng, người mau buông tay. Dưới cơn giận dữ, Vân Ca không chút khách khí liền đánh ra một trường. Mặc Cảnh Lê phát hiện mình cũng không phải đối thủ của tiểu nha đầu trước mắt này, lập tức không chút do dự đẩy Diệp Oánh ra chắn trước mặt mình. May mắn trời sinh tính tình Vân Ca bình thản, dù cho đang trong cơn giận dữ xuất trường thì cũng không dùng hết toàn lực, nên lúc này mới kịp thời thu tay về. Phẫn nộ trừng Mặc Cảnh Lê trước mặt, vô sỉ, người xấu, hỗn đản, cặn bã. Khóe miệng Diệp Ly co rút, im lặng tìm xem trong mấy ngày qua rốt cuộc là ai đã dạy hư người bạn nhỏ Vân Ca. Diệp Oánh đã không để ý đến tình huống lúc này của mình nữa rồi, bên môi mang theo một nụ cười thản nhiên, si ngốc nhìn qua Mặc Cảnh Lê cười nói. Vương gia, có thích lễ vật mà Oánh Nhi tặng cho ngài hay không? Tiện nhân, lấy thuốc giải ra đây. Ngữ khí Mặc Cảnh Lê lạnh lùng nói. Diệp Oánh hơi cố hết sức cầm cây đao vẫn đang nắm trong tay lên cười nói. Thuốc giải đã bị ta cho uống hết rồi. Vương gia, người có biết ta đã phí bao nhiêu tâm tư mới lấy được loại thuốc này không? Vốn ta cũng không định dùng cho ngươi nhanh như vậy, có điều ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Tại Ly Thành sau khi biết rõ ngươi đã lấy được thuốc giải, ta liền nghĩ biện pháp phối ra loại thuốc này. Bắt đầu từ sáng hôm nay ta đã ngâm thanh đao này trong thuốc, sau đó ha ha, lúc nãy trước khi vào đây, chính ta đã uống hết thuốc giải rồi. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Mặc Cảnh Lê bóp chặt cổ Diệp Oánh, quả nhiên hắn đã xem thường tiện nhân Diệp Oánh này, vậy mà đã bắt đầu mưu đồ từ rất lâu rồi. Diệp Oánh hơi gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mặc Túc Vân đang trốn trong lòng Diệp Ly, giơ tay lên đâm một đao vào Mặc Cảnh Lê. Vốn một đao này cũng không phải vì muốn làm hắn ta bị thương, mà chỉ là làm mồi nhử mà thôi. Mặc Cảnh Lê liền ném Diệp Oánh ra, Diệp Oánh cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn qua Mặc Túc Vân. Túc Vân, rời khỏi đây với gì con đi, bằng không thì hắn ta sẽ giết con. Nhìn qua dòng máu tươi càng ngày càng tràn ra nhiều bên môi Diệp Oánh, mọi người đều im lặng. Trầm Mặc nhìn cô gái nằm trong vũng máu đang dần dần mất đi sinh cơ. Mẹ trong cung điện yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng trẻ con yếu ớt. Vân Ca đứng tại bên cạnh Diệp Ly đột nhiên che mặt im lặng khóc lên. Ngồi ở bên người Mộc Dương, Giao Cơ cúi đầu xuống, bất động thanh sắc xóa đi một giọt nước mắt nơi khóe mắt, đôi mắt tươi đẹp lại càng thêm kiên định hơn. Diệp Ly đưa Mặc Túc Vân vào trong tay vệ lận ở sau lưng, nói một cách thản nhiên. Vân Ca, chúng ta cần phải trở về. Vân Ca im ắng hít hít cái mũi, đi qua nắm vạt áo Diệp Ly đi theo bên người nàng đi ra ngoài, di thể của tứ muội chắc Lê Vương sẽ chôn cất thật tốt đúng không? Diệp Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua. Gocchuyenaudio.com, Mặc Cảnh Lê hỏi, chôn cất, Mặc Cảnh Lê lộ ra một nụ cười quỷ dị vặn vẹo, bản vương muốn nghiền xương nàng ta thành cho. Tùy ngươi, Diệp Ly cũng không có cách nghĩ nhập thổ vi an gì, có thể mang thi thể của Diệp Oánh ra ngoài thì đương nhiên tốt, nhưng hiện tại bọn họ căn bản không có biện pháp mang ra ngoài, bản phi sẽ cố gắng thay vương gia truyền bá một chút, Long Ân bị nghiền xương thành cho sau khi Lê Vương phi mất. Chắc hẳn toàn bộ dân chúng Giang Nam đều cảm phục hậu đức của Lê Vương. Diệp Ly, ngươi đứng lại cho bản vương. Mặc Cảnh Lê giận dữ hét, để Mặc Túc Vân lại cho ta. Ngươi mơ tưởng, Diệp Ly còn chưa nói gì, thì Vân Ca phẫn hận nói. Mẹ của Tiểu Vân đã ủy thác nó cho Ly tỷ tỷ rồi. Hơn nữa, nếu không phải ngươi muốn giết Tiểu Vân, thì sao Lê Vương Phi sẽ chết chứ? Nó là hoàng đế đại sở. Mặc Cảnh Lê cắn răng nói, còn có thể là đứa con duy nhất của hắn từ nay về sau. Một kích cuối cùng này của Diệp Oánh đã thật sự đả kích Mặc Cảnh Lê quá lớn, hai lần trước sau hắn đều trúng cùng một loại độc, thái y đã nói, cho dù có tìm được thuốc giải thì trong tương lai cơ hội hắn có được con nối dõi vô cùng xa vời. Diệp Ly quay người, bình tĩnh nói, Lê Vương không phải muốn diệt trừ đứa bé này để đăng cơ làm đế sao? Trao đổi như vậy đi, đứa bé này, bản phi mang đi từ nay về sau, nó không còn là con cháu của Mặc gia nữa. Liền như Lê Vương hy vọng, Mặc Túc Vân đã băng hà rồi. Không được, Mặc Cảnh Lê quả quyết cự tuyệt, Diệp Ly lơ đễnh, như vậy Mặc Túc Vân vẫn là hoàng đế nhưng khi còn sống, mẹ của nó đã ủy thác nó cho bản phi. Vì vậy, bản phi và Định Vương phủ chắc chắn sẽ cam đoan ngôi vị hoàng đế này của nó sẽ danh xứng với thực. Ý ở ngoài lời chính là, Định Vương phủ sẽ nhúng tay vào tất cả các mặt của triều chính đại sở. Đừng nói Mặc Cảnh Lê tuyệt đối không muốn cho Định Vương phủ lại nhúng chàm đại sở, mà cho dù hắn ta có đồng ý đi nữa, bây giờ Mặc Túc Vân là ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng không phải thật sự ngốc nghếch. Nếu thật sự ngốc nghếch thì lúc nãy cũng đã không gọi ra tiếng mẹ kia rồi. Tương lai của nó vẫn còn dài, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không đứng bên người cha Mặc Cảnh Lê này. Diệp Ly nhìn hắn ta nói, cá và tay gấu không thể kiêm được, Lê Vương tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ càng. Mặc Cảnh Lê hung ác nham hiểm nói. Nếu như bản vương nhất định bắt hết các ngươi lại thì sao? Diệp Ly mỉm cười nói. Vậy phải xem Lê Vương có bản lĩnh đó hay không đã, cho dù Lê Vương bắt hết tất cả chúng ta, thì tốt nhất cũng nên cam đoan không có ai truyền chuyện đêm nay ra ngoài. Lê Vương giết con hành thích vua, vương phi đại nghĩa tuẫn thân, thật sự kịch hay mới ra lọ a hát. Vốn Mặc Cảnh Lê đã bị thương nặng, lúc này lại bị tức giận công tâm, trước mắt tối sầm suýt chút nữa muốn ngã nhào xuống đất. Người bên cạnh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống ghế, Mặc Cảnh Lê tay vịn cường ngạnh đè lửa giận trong lòng xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Ly trầm giọng nói. Diệp Ly, ngươi thật giỏi. Vẫn còn kém Lê Vương. Diệp Ly thong dong trả lời lại một cách mỉa mai. Hiền Chiêu Thái Phi nhìn bộ dáng vô lực của Mặc Cảnh Lê, liền vội mở miệng nói. Định Vương Phi, buông Hoàng thượng ra đi, bản cung cam đoan các ngươi được rời khỏi Giang Nam bình an. Ở một bên, Tần Phong khinh thường cười một tiếng nói. Chúng ta cần ngươi cam đoan sao? Thành Nam Kinh cũng chỉ là nơi chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi mà thôi, ngươi có thể làm gì? Gocchuyenaudio.com, chúng ta, sắc mặt Hiền Chiêu Thái Phi trầm xuống, Diệp Ly mở miệng đoạt trước thản nhiên nói. Xưa nay bản phi luôn nói lời giữ lời, đã hứa với tứ muội chăm sóc con của muội ấy, thì đứa bé này bản phi nhất định phải mang đi. Hiền Chiêu Thái Phi có thể thử xem chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây tốt hay để cho chúng ta giết từ trong Lê Vương phủ ra tốt hơn. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Hiền Chiêu Thái Phi cười lạnh nói. Diệp Ly lại cười nói. Chẳng lẽ người của các ngươi rất nhiều sao? Sao Hiền Chiêu Thái Phi không thử xem triệu tập thị vệ đến xem? Hiền Chiêu Thái Phi không nói gì, Diệp Ly dám nói như vậy thì chỉ sợ lúc này số lượng thị vệ có thể triệu tập trong Lê Vương phủ cũng đã không còn mấy người rồi. Lê Vương, định thế nào? Diệp Ly hỏi, cút, rốt cuộc Mặc Cảnh Lê giận dữ hét lên. Diệp Ly cũng không để ý đến hắn ta, phất phất tay mang theo mọi người quang minh chính đại đi ra ngoài. Trong đại điện bầu không khí ngưng trọng yên lặng như một cây kim rơi xuống cũng đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người đều mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, chỉ nghe được trái tim của mình đang bang bang nhảy lên. Mặc Cảnh Lê ngồi trên đại điện thở hổn hển, ánh mắt dữ tợn như một con dã thú đang nhìn vào con mồi. Vốn định đến lấy lòng chủ tử tương lai một phen, một bữa tiệc chung vui chúc mừng lại trở thành một màn kịch đầy cầu huyết thảm thiết và đầm đìa máu tươi của hoàng gia, sao chuyện này lại không khiến cho trong lòng của những người đang ngồi ở đây run sợ chứ? Trong lòng chỉ có thể thầm may mắn, ít nhất bọn họ có nhiều người như vậy vương gia cũng không đến mức diệt khẩu toàn bộ A Hát. Cái gọi là pháp không trách chúng, quả nhiên vẫn có một ít đạo lý đấy. Khởi bẩm vương gia, đoàn người của Định Vương Phi vừa rời khỏi phủ không lâu đã không còn thấy bóng dáng nữa. Hồi lâu sau, ngoài cửa có người bẩm báo, một đám phế vật, tất cả đều cút hết ra ngoài cho bản vương, đều cút, Mặc Cảnh Lê quát, lúc này mọi người không đi thì còn chờ đến khi nào. Vội vàng đứng dậy hành lễ cáo lui với Mặc Cảnh Lê và Hiền Chiêu Thái Phi, rồi vội vàng chạy vội ra ngoài. Lê Hiền Chiêu Thái Phi nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Lê, nhẹ giọng gọi. Cút, đều cút, Mặc Cảnh Lê nhìn cũng không nhìn người trước mắt nổi giận mắng. Trong tiểu viện ở lại tạm thời của đám người Diệp Ly, Từ Thanh Trần nhìn đứa bé đang bị vệ lận ôm trong tay nhướng mày nói. Bị Mặc Cảnh Lê nhận ra thân phận, Diệp Ly bất đắc dĩ cười khổ nói. Không có gì, hiện tại hắn ta không có thời gian ra tay với chúng ta. Có điều, đại ca chuyện ở Nam Kinh đều đã giải quyết xong hết rồi, chúng ta cũng cần phải trở về. Tuy tạm thời Mặc Cảnh Lê không có khả năng dám ra tay với bọn họ, nhưng ở trong thành quá lâu liền khó tránh khỏi giống như có ý khiêu khích. Nói không chừng trong một phút xúc động, Mặc Cảnh Lê sẽ chạy tới cá chết lưới rách. Mặc Cảnh Lê không giống như người có cái loại xúc động này. Từ Thanh Trần nói, cũng không phải nói tính cách Mặc Cảnh Lê trầm ổn bao nhiêu, mà là Mặc Cảnh Lê quá quyến luyến những thứ quyền thế phù hoa kia. Một khi con người có quyến luyến trong lòng thì lúc bắt đầu hành động đều sẽ rất khó có chuyện liều lĩnh. Hiện tại hắn rất có thể có. Bất kỳ một nam nhân nào gặp xui xẻo biến thành bộ dáng như Mặc Cảnh Lê lúc này thì đều cũng có khả năng liều lĩnh. Nếu ngay từ đầu không có được thì thôi, nhưng hiện tại độc của hắn ta đã giải rồi. Góc truyện audio.com, hơn nữa lại có một đứa con, nhưng kết quả, chỉ trong chớp mắt con đã không có, lại trúng độc về sau có lẽ thật sự là ngay cả hy vọng duy nhất cũng đều bị gãy mất. Không thể không nói, chuyện cuối cùng mà Diệp Oánh đã làm này thật sự đã khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Từ Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Mặc Túc Vân vẫn đang ghé vào lòng vệ lận không nhúc nhích nói. Diệp Oánh chết rồi, đứa bé này thì muội định làm thế nào? Đến cùng thì cũng là hoàng đế đại sở, nuôi tại Định Vương phủ cũng không thích hợp. Diệp Ly nói, Diệp Oánh hy vọng chúng ta đưa con của nàng ta về chỗ của cha ta, đến cùng thì cũng là cháu ngoại của họ, ở Ly Thành có Định Vương phủ trông nom, có lẽ đứa bé này sẽ không sao. Vô luận như thế nào cũng tốt hơn ở lại Nam Kinh làm một cái hoàng đế bù nhìn. Từ Thanh Trần gật đầu nói, vậy thì tốt, sáng mai muội liền lên đường đi Bắc Thượng đi. Nghe vậy, Diệp Ly sừng sờ, đại ca ca còn có việc. Từ Thanh Trần nói, ca còn muốn giúp Vân ca tìm người. Diệp Ly nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói, muốn tìm ai, đại ca cứ dặn dò một tiếng không được sao. Chẳng lẽ còn rất khó tìm ư? Từ Thanh Trần lắc đầu cười nói, không phải khó tìm, ca biết bọn họ ở đâu. Chỉ muốn dẫn Vân ca đi gặp thôi. Diệp Ly khó xử nhìn Từ Thanh Trần một chút vẫn nói. Không bằng muội liền chờ thêm 2 ngày nữa, rồi cùng đại ca trở về luôn. Diệp Ly thật sự lo lắng để cho Từ Thanh Trần dẫn theo Vân ca ở lại thành Nam Kinh. Từ Thanh Trần là tay trói gà không chặt, ngược lại võ công Vân ca không kém nhưng lại là tiểu cô nương không có kinh nghiệm gì, nếu đại ca lại đã xảy ra chuyện gì thì sao đây? Thấy Diệp Ly lo lắng không che giấu chút nào, Từ Thanh Trần bất đắc dĩ cười nói. Ly Nhi, chuyện lần này thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chắc chắn Định Vương cũng đã chờ đến sốt ruột rồi, muội vẫn nên trở về mau đi. Bằng không thì đệ ấy lại muốn oán trách ca đã không làm được việc lại còn liên lụy muội phải ở lại Giang Nam lâu như vậy đó. Diệp Ly lại kiên quyết không chịu để ý tới Từ Thanh Trần, muội ở lại thêm một ngày. Dù sao cũng còn có một chút chuyện chưa giải quyết xong, cũng không vội 1-2 ngày này. Không có cách nào thuyết phục Diệp Ly, Từ Thanh Trần chỉ đành phải tính toán sáng mai liền dẫn Vân ca đi tìm người. Diệp Ly lo lắng một mình hắn ở lại thành Nam Kinh, còn hắn sao lại không lo lắng cho an nguy của Diệp Ly chứ? Nói cho cùng thì thành Nam Kinh này không phải địa bàn của bọn họ. Vương Phi công tử Thanh Trần, Vân Ca cô nương và vị cô nương ở hậu viện kia đánh nhau. Một thị vệ phi thân đến, vẻ mặt sầu khổ bẩm báo. Diệp Ly và Từ Thanh Trần đều sừng sờ, Từ Thanh Trần lập tức đứng dậy, nhưng còn Diệp Ly thì lại ngược lại cũng không lo lắng gì, đừng nói nội lực của Đông Phương U đều bị chế trụ, cho dù còn như bình thường thì Vân Ca cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Đông Phương U không có nội lực sao lại còn có thể đánh nhau? Diệp Ly hơi tò mò hỏi, thị vệ sầu mi khổ kiểm nói, hồi bẩm Vương Phi các nàng ấy không dùng võ công. Không cần võ công vậy đánh kiểu gì? Vương Phi đi xem thì sẽ biết ạ. Thị vệ nói, đánh nhau thì đương nhiên không phải chỉ có mỗi một phương pháp là dùng võ công, bởi vì kỳ thật trên đời này đại đa số mọi người đều không biết võ công, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ không đánh nhau. Cho nên, khi Diệp Ly và Từ Thanh Trần nhìn thấy hai người đang đánh nhau thành một đoàn trên mặt đất ở trong viện, góc chuyện audio.com, thì đều không nhịn được mà trợn mắt há hốc mồm, Từ Thanh Trần không nhịn được xoa trán, dương giọng kêu. Vân Ca, nghe thấy tiếng của Từ Thanh Trần, Vân Ca hơi dừng một chút. Nhưng chính là một giây thất thần này mà lại bị Đông Phương U đánh thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp. Nếu lần này bị đánh trúng thì cho dù Đông Phương U không có nội lực nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vân Ca cũng sẽ bị hủy dung nhan điều trị hơn mấy tháng. Chỉ là trước mắt Đông Phương U không có nội lực nhưng lại không có nghĩa là Vân Ca cũng không có. Cho nên nàng chỉ là hơi ngửa đầu ra sau, một tay giữ chặt móng vuốt của Đông Phương U, đừng đánh nữa được không? Đông Phương U cười lạnh một tiếng, ngươi đi chết đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca đau khổ cách xa Đông Phương U rồi lại vung tay ra, nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng ta rồi nhảy lên, chạy vội tới trước mặt Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần, Ly tỷ tỷ, sao hai người lại tới đây? Diệp Ly nhìn muội ấy, đôi mi thanh tú nhướng lên, mỉm cười không nói. Từ Thanh Trần nhìn muội ấy, ai bảo muội đánh nhau với người khác? Tuy giọng nói của Từ Thanh Trần vẫn ôn nhã như cũ, nhưng Vân Ca lại cảm thấy đỉnh đầu có gió lạnh thổi qua một cách kỳ lạ, không nhịn được mà rụt rụt cổ nhích lại gần bên người Diệp Ly. Chỉ cảm thấy Từ Thanh Trần nhìn chính mình một cách bình thản như vậy còn hung dữ hơn cả cha mình đã qua đời 3-4 năm trước. Cho nên nói, mấy huynh đệ Từ gia đều sợ Từ Đại Công Tử không phải không có đạo lý. Trời sinh Từ Đại Công Tử đã là một người thầy uy nghiêm đầy hứa hẹn. Cái này ta sai rồi. Vân Ca ủ rũ cúi đầu nhận lỗi. Diệp Ly mỉm cười nhìn hai người, lại nhìn thoáng qua Đông Phương U như bị đóng đinh ở một bên, cười khẽ một tiếng nói. Sao Vân Ca lại chạy đến đây? Tiểu viện này nằm tận cùng bên trong phủ đệ cũng là tiểu viện hẻo lánh nhất. Người bình thường không có việc gì sẽ không tìm tới nơi này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Ca liền đau khổ, ta chỉ muốn hái mấy đóa hoa tặng cho Tiểu Vân thôi. Hóa ra trong tiểu viện này của Đông Phương U có hai cây thu hải đường nở muộn. Vân Ca nghĩ đến Mặc Túc Vân bị kinh sợ thần trí hơi si ngốc ngơ ngác nên muốn tặng cho nó một chút đồ chơi thú vị thì chắc có lẽ sẽ khá hơn một chút. Chỉ là tiểu cô nương sống trong núi từ nhỏ nên cũng không biết nên tặng cái gì cho nên lựa chọn đầu tiên tất nhiên là hoa hoa thảo thảo. Vì vậy liền chạy một lượt toàn bộ phủ đệ mới tìm được hai cây hoa hải đường vẫn còn nở rất đẹp này. Lại không nghĩ rằng lại kinh động đến Đông Phương U bị giam lỏng trong viện. Mà hết lần này tới lần khác mấy ngày nay, Đông Phương U cũng nghe người trong phủ nhắc tới chuyện công tử Thanh Trần tự mình mang một vị cô nương về. Vì vậy vừa thấy mặt liền đánh nhau mà không chút khách khí nào, nếu không phải nội lực của Đông Phương U bị chế trụ thì chắc không chừng đã trực tiếp ra sát chiêu rồi. Từ Thanh Trần đưa một cái khăn trắng qua, nói, không phải muội biết võ công sao, sao lại không dùng mà lại lăn qua lăn lại trên mặt đất với người ta. Vân Ca cúi đầu, nhấc chân vẽ vòng tròn trên mặt đất. Nàng cho rằng Đông Phương U không biết võ công nha, người tập võ tất nhiên không thể ức hiếp người bình thường không biết võ công. Sau khi nhìn thấy Từ Thanh Trần, con mắt của Đông Phương U liền không còn hung dữ chừng Vân Ca nữa, mà lại biến thành si ngốc nhìn Từ Thanh Trần. Từ sau khi nàng bị Diệp Ly bắt nàng chưa từng. Góc chuyện audio.com, được nhìn thấy Từ Thanh Trần lần nào, tuy Diệp Ly cũng không nhốt nàng vào trong địa lao, nhưng chỉ cần nàng muốn rời khỏi tiểu viện một bước thì lập tức sẽ bị người ngăn cản. Hơn nữa bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng đều không có tác dụng với những người này, dù cho nàng kêu muốn đốt phòng thì ngay cả một con mắt những người này cũng không nháy một cái. Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn tự thiêu thì cứ châm lửa. Đương nhiên Đông Phương U không muốn tự thiêu cho nên nàng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Hôm nay rốt cuộc cũng đã nhìn thấy bản thân Từ Thanh Trần rồi, Đông Phương U làm gì còn có tâm tư so đo với Vân Ca. Vân Ca hiếu kỳ nhìn Từ Thanh Trần một chút lại nhìn Đông Phương U một chút, không nhịn được mà lại nhích đến gần bên người Diệp Ly hơn. Nàng cảm thấy ánh mắt nữ nhân này nhìn Từ Thanh Trần vô cùng quỷ dị, nàng nhìn mà lông tơ cũng muốn dựng ngược lên. Công tử Thanh Trần, chàng khỏe không? Đông Phương U ôn nhu hỏi, hoàn toàn không để ý đến việc nàng ta bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc lại nói ra lời nói nhu tình như nước như thế khiến cho người ta cảm thấy không có biện pháp thích ứng nổi đến cỡ nào. Từ Thanh Trần lơ đễnh nhìn thoáng qua Đông Phương U, rồi liền đưa mắt nhìn sang Vân Ca bên người Diệp Ly, nói. Còn không quay về thay quần áo, sau đó lấy bài văn mà hôm qua ta đã dạy muội ra sao chép 10 lần, sáng mai đưa cho ta. À, khuôn mặt của Vân Ca lập tức lại suy sụp xuống, Từ Thanh Trần, ta không. 15 lần, Từ Thanh Trần thản nhiên lên tiếng. Vân Ca ngơ ngác nhìn qua Từ Thanh Trần, cái miệng nhỏ nhắn há rồi lại há, rốt cuộc đành phải nói. Ta đi viết liền, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Từ Thanh Trần, chắc có lẽ đã cảm giác được tâm tình Từ Thanh Trần không tốt lắm, nên Vân Ca nhỏ giọng hỏi. Ta có thể hái mấy đóa hoa rồi lại đi về không? Từ Thanh Trần gật đầu, lúc này Vân Ca mới bay lên hái mấy đóa hoa trên cành rồi chạy ra ngoài nhanh chớp, giống như hơi dừng lại một chút thì Từ Thanh Trần sẽ lập tức tăng thêm 10 lần 20 lần nữa vậy. Nhìn bóng lưng đã đi xa của muội ấy, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng nói. Đại ca ca cũng quá nghiêm khắc với Vân Ca rồi. Nhìn xem muội ấy bị dọa rồi kìa, dù gì Vân Ca cũng ân nhân cứu mạng của ca mà. Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc Diệp Ly nói, nàng ấy đã không nhỏ rồi, lúc trước sống một người trong núi. Khi cha của nàng ấy còn tại thế, có rất nhiều điều nên dạy nàng ấy nhưng chỉ sợ còn chưa kịp dạy. Diệp Ly bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói cũng đúng, 15 tuổi cũng không nhỏ, cũng nên lập gia đình. Nếu muội ấy theo chúng ta về thì liền mời mợ cả dạy dỗ muội ấy thật kỹ. Từ Thanh Trần từ chối cho ý kiến, nói một cách thản nhiên. Chỉ sợ nàng ấy sẽ không đi theo chúng ta, đến lúc đó hào phú đại hộ một người lớn lên nơi hương giá cộng với cái tình thế kia như Vân Ca còn không bị người ta gặm đến một mảnh vụn cũng không còn. Diệp Ly tươi cười chân thành nói, đại ca nhất định có biện pháp làm cho muội ấy trở về với chúng ta. Từ Thanh Trần như không nghe thấy muội ấy nói, quay người đi ra ngoài cửa. Thần sắc Diệp Ly lãnh đạm nhìn lướt qua Đông Phương U đang ngồi dưới đất nói. Đông Phương cô nương, làm tù nhân mà ngươi còn không biết an phận thủ thường là như thế nào sao? Ánh mắt đang nhìn bóng lưng Từ Thanh Trần rời đi đến cuốn quýt si mê của Đông Phương U rốt cuộc cũng thu về, phẫn hận chừng Diệp Ly nói. Nhà đầu kia là ai? Diệp Ly nhướng mày cười nói. Nếu, góc chuyện audio.com, Đông Phương cô nương không biết Vân Ca là ai thì sao lại đánh nhau với nàng ấy? Đông Phương U kêu to lên. Điều đó không có khả năng, một cái dã nha đầu không biết cái gì cả thì sao lại xứng đôi với công tử Thanh Trần được. Ngươi gạt ta Diệp Ly, ta có chỗ nào đắc tội ngươi, mà ngươi cứ phải chia rẽ ta và công tử Thanh Trần. Diệp Ly liếc mắt nhìn lên trời, bệnh hoang tưởng của Đông Phương U này lại đến rồi, Đông Phương cô nương, cái gì gọi là ta muốn chia rẽ ngươi và công tử Thanh Trần. Ngươi có thấy đại ca ta liếc ngươi một cái nào? Diệp Ly cảm giác mình thật sự rất oan. Nàng vậy mà lại là muội muội tốt vì hạnh phúc cả đời của đại ca mà dốc hết tâm sức đó, tuyệt đối không chọn ba lấy bốn, là cô em chồng dễ ở chung nhất trên đời này đó. Nhất định là ngươi giở trò quỷ, bằng không thì sao công tử Thanh Trần lại không thích ta chứ? Đông Phương U oán hận nói. Đông Phương cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Ly bình tâm tĩnh khí nói, nhìn xem đại ca đối xử với Vân Ca, lại nhìn xem đại ca đối xử với ngươi, đại ca thích cô nương như thế nào chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Đông Phương U hung hăng chừng Diệp Ly bình tĩnh nhìn lại, mỉm cười nói. Đông Phương cô nương, nếu ta là ngươi thì thay vì luôn nghĩ đến những thứ không thể có được ấy, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ xem chính mình còn có thể sống được mấy ngày nữa. Ngươi muốn giết ta, Đông Phương U lạnh lạnh nhìn nàng ta, nói một cách đầy khinh thường. Diệp Ly lắc đầu nói, ta không có ý định giết ngươi, trên thực tế ta đang định thả ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đông Phương U cười lạnh nói. Diệp Ly nói một cách đầy chân thành, thật sự, ngược lại ta lại có ý định thả ngươi. Hơn nữa ta sẽ đưa ngươi về cho những thuộc hạ cũ của ngươi ở núi Thương Mang. Kèm theo cả chứng cứ ngươi đã mưu hại Đông Phương Huệ. Nghe xong lời nói của Diệp Ly, sắc mặt Đông Phương U lập tức trở nên trắng bệch. Mưu hại Đông Phương Huệ là chuyện duy nhất khó có khả năng trốn thoát khỏi sự lên án nhất cả đời này của nàng. Đồng thời cũng là chuyện mà nếu truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ muốn mạng của nàng. Tuy hiện nay thế lực của núi Thương Mang không còn đủ một phần, nhưng lại vẫn có không ít người trung thành và tận tâm với núi Thương Mang. mà sở dĩ những người này trung tâm với nàng cũng chỉ là vì nàng là thiếu chủ của núi Thương Mang, là người thừa kế do một tay Đông Phương Huệ bồi dưỡng. Một khi để cho những người này biết là chính nàng đã hại chết Đông Phương Huệ thì chỉ sợ họ sẽ lập tức quay đầu lại báo thù cho Đông Phương Huệ. Điểm tự hiểu lấy này, Đông Phương U vẫn phải có chút hy vọng, chỉ mới được thành lập trong mấy tháng của mình thì sao có thể vượt qua mấy chục năm của Đông Phương Huệ chứ? Nhìn thần sắc ảm đạm của Đông Phương U, Diệp Ly cũng không có nửa điểm đồng tình với nàng ta. Với nàng, Đông Phương Huệ là địch nhân, nhưng với Đông Phương U thì Đông Phương Huệ lại vừa là sư phụ, vừa là mẹ và cũng vừa là ân nhân cứu mạng của nàng ta. Nếu không có Đông Phương Huệ thì Đông Phương U đã chết từ lâu rồi, lại càng không cần nói đến việc tự xưng là cầm kỳ thư họa, võ công y thuật đều tinh thông, trên trời dưới đất chỉ có một mình nàng ta người xứng đôi với công tử Thanh Trần như hiện nay. Cho dù Đông Phương Huệ có lỗi với toàn bộ người trong thiên hạ thì cũng không có lỗi gì với Đông Phương U, lại chỉ bởi vì Đông Phương Huệ cản trở ngại cái mà. Góc truyện audio.com, nàng ta gọi là Lương Duyên, mà phản bội lại sư phụ của mình, thậm chí phái người ám sát. Quả thực còn không bằng cả cầm thú, người như vậy, đừng nói từ Thanh Trần chướng mắt mà cho dù từ Thanh Trần coi trọng nàng ta thì cũng muốn giết chết nàng ta. Đương nhiên, ánh mắt của công tử Thanh Trần tuyệt đối sắc bén hơn Diệp Ly nhiều lắm. Vốn Diệp Ly cũng chưa nghĩ ra phải xử trí Đông Phương U như thế nào, loại người này, giữ lại thì chán ghét mà giết thì cũng không có ý nghĩa. Vừa lúc rất nhiều thế lực đang núp trong bóng tối của núi Thương Mang cực kỳ không dễ đào. Vì vậy, Diệp Ly liền thả chân tướng Đông Phương Huệ bị ngộ hại ra, ngay lập tức liền có người trung thành đến chết với Đông Phương Huệ, có dị tâm với Đông Phương U, giấu giếm dã tâm muốn tự lập môn phái riêng rối rít tìm tới tận cửa. Cho nên, tất nhiên Diệp Ly cũng sẽ không phản đối việc cầm Đông Phương U để đổi một chút lợi ích. Đương nhiên cái này phải bảo đảm Đông Phương U nhất định sẽ không còn sống nữa, chấp niệm của Đông Phương U với Từ Thanh Trần đã sớm trở nên vặn vẹo, nếu lại để cho nàng ta thoát thì Diệp Ly cũng không dám cam đoan nàng ta còn có thể làm ra những chuyện gì nữa. Bởi vì định mau chóng bắc thượng nên Từ Thanh Trần cũng không trì hoãn nữa, sáng sớm hôm sau sớm liền dẫn Vân Ca tìm tới phủ Mộc Dương Hầu. Nghe được tin tức công tử Thanh Trần đến thăm hỏi, sắc mặt của cha con Mộc Dương đều lập tức trở nên khó coi. Nếu trước đây công tử Thanh Trần đích thân đến thăm hỏi thì tất nhiên bọn họ sẽ rất hoan nghênh. Nhưng hiện tại Lê Vương vừa mới bị Định Vương Phủ chơi cho một vố nặng, đương nhiên kỳ thật chuyện này căn bản cũng không phải là lỗi của Định Vương Phủ. Nhưng không có một kẻ thống trị nào mà sẽ không giận cho đánh mèo, lúc này Lê Vương không có phái người làm gì Định Vương Phi và công tử Thanh Trần, đó là bởi vì Lê Vương không có nắm chắc sẽ hốt gọn bọn họ trong một mẻ chứ không phải là không muốn. Hiện tại bọn họ lại qua lại với công tử Thanh Trần quá thân thiết thì không phải đã vội vàng nhảy lên để cho Lê Vương lấy làm nơi chút giận sao. Nhưng mà công tử Thanh Trần cũng không phải là người mà bọn họ muốn gặp là gặp, không muốn gặp liền không gặp. Khi danh khí và địa vị lên đến mức độ như Từ Thanh Trần, thì lúc ngươi muốn gặp cũng chưa chắc có thể gặp được, nhưng khi hắn ta muốn gặp ngươi thì ngươi cũng tuyệt đối không thể không gặp. Công tử Thanh Trần vượt đường xa mà đến, lão phu không tiếp đón từ xa thật sự là thất lễ. Lão Mộc Dương Hầu dẫn Mộc Dương và mọi người trong Mộc gia chạy ra đón chào, mặt đầy ý cười nói với Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần mỉm cười lạnh nhạt nhìn lướt qua một đám người đi theo sau lưng Mộc Dương Hầu. Đều nói Mộc Dương Hầu là tâm phúc của Mặc Cảnh Kỳ, bây giờ Mặc Cảnh Kỳ cũng coi là đã chết quên tên, cửa nát nhà tan, nhưng một nhà Mộc Dương Hầu này thì lại vẫn vinh hoa phú quý, thậm chí còn có xu thế lớn hơn năm xưa. Quả thật là người biết tìm kiếm lợi ích hiếm có trong số các võ tướng. Khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Vân Ca, Từ Thanh Trần hơi không xác định, để Vân Ca ở lại phủ Mộc Dương Hầu thật sự là một chuyện tốt sao? Cho dù có Giao Cơ ở đây, nhưng Giao Cơ có trách nhiệm trong người, sao có thời gian bất cứ lúc nào cũng quan tâm một đứa bé không hiểu gì cả được. Huống chi phủ Mộc Dương Hầu này còn có thể chống đỡ bao lâu? Vân Ca đi theo bên người Từ Thanh, góc truyện audio.com, Trần thấy hơi kỳ quái nhìn qua ông lão đang nói chuyện với Từ Thanh Trần. Nếu ông ta đã cảm thấy không tiếp đón từ xa được thì vì sao không trực tiếp đi ra cửa nghênh đón? Không sao, tuổi của ông ta khá lớn, không nghênh đón cũng không có gì. Vân Ca nhíu mày, không biết vì sao trực giác cảm thấy có chút không thích ông lão đang cười vô cùng hòa ái nhìn Từ Thanh Trần này. Tất nhiên lão Mộc Dương Hầu cũng nhìn thấy thiếu nữ đang đứng tại bên người Từ Thanh Trần, ngược lại là thấy hơi kỳ quái, công tử Thanh Trần có thể nói là nổi danh không gần nữ sắc. Đã qua 30 từ lâu mà vẫn còn chưa thành hôn, sao hôm nay lại đi cùng với một thiếu nữ trẻ xinh đẹp thế này? Mộc Dương và Giao Cơ thì đương nhiên đều đã gặp Vân Ca, Giao Cơ rất có thiện cảm với tiểu cô nương vừa có võ công cao cường nhưng tâm tư lại đơn thuần này, mỉm cười khẽ gật đầu chào nàng ấy. Vân Ca mở to hai mắt cũng cười ngọt ngào chào lại Giao Cơ. Tuy Vân Ca có chút chán ghét những người trong bữa tiệc tối qua, nhưng cũng không thật sự mang thù. Hơn nữa, kỳ thật chuyện tối qua cũng không liên quan đến họ, đều là lỗi của tên Lê Vương nhẫn tâm kia. Giao Cơ quen với tiểu cô nương này. Phu nhân Mộc Dương Hầu đang đứng sau lưng Mộc Dương sóng vai với Giao Cơ nhìn thấy hai người chào nhau, thì đột nhiên la hét hỏi. Lão Mộc Dương Hầu nhíu nhíu mày, rất bất mãn với hành vi vô lễ như thế của con dâu, nhưng ánh mắt cũng thực sự quét qua Giao Cơ ở bên cạnh. Mộc Dương liếc vợ của mình một cái, giải thích, cha tối hôm qua đã gặp được vị cô nương này ở trong Lê Vương Phủ. Lê Vương Phủ, lão Mộc Dương Hầu nhíu mày, rốt cuộc tối hôm qua tại Lê Vương Phủ đã phát sinh chuyện gì thì Mộc Dương cũng chỉ nói qua loa hai câu, thân là thần tử tất nhiên cần phải hiểu có một số việc có thể nói, có một số việc cho dù là người thân cận nhất của mình thì cũng không thể nói. Tuy lão Mộc Dương Hầu không biết rốt cuộc tối hôm qua trong Lê Vương Phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn từ tin tức bệnh tình hoàng thượng nguy kịch Lê Vương Phi Hoang chết truyền đến vào sáng nay, thì chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ. Lão Mộc Dương Hầu cảnh giác nhìn Từ Thanh Trần, trầm giọng nói. Không biết công tử Thanh Trần có chuyện gì muốn nói? Từ Thanh Trần mỉm cười nói. Mộc Dương Hầu định ở chỗ này nói chuyện sao? Nếu như có thể, lão Mộc Dương Hầu hoàn toàn chính xác là hy vọng nói chuyện ngay ở chỗ này. Nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện. Hơi cười cười xấu hổ, nghiêng người nói. Công tử, mời vào trong. Bước vào đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, Vân Ca quy củ ngồi ở bên dưới Từ Thanh Trần, yên tĩnh nhu thuận hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng hoạt bát ngây thơ đầy căm phẫn vì chuyện của người khác vào tối qua. Sau khi dâng trà, Mộc Dương mới hỏi, công tử Thanh Trần, không biết vị cô nương này là? Từ Thanh Trần đặt tách trà xuống, liếc nhìn Vân Ca hờ hững nói. Không biết Mộc Dương Hầu còn nhớ một vị đại phu tên là Trầm Phượng Nhụ không? Trầm Phượng Nhụ, Mộc Dương nghi hoặc nhíu mày, nhìn qua cha mẹ ở phía trên. Sắc mặt lão Mộc Dương Hầu biến đổi, nhanh chóng nhìn thoáng qua Vân Ca đang ngồi bên người Từ Thanh Trần, trầm giọng nói. Lão Phu chưa từng nghe qua, không biết công tử Thanh Trần hỏi cái này làm gì? Từ Thanh Trần nói, như vậy có lẽ hơn 3-4 năm trước Mộc Dương Hầu cũng chưa từng nhận được bức thư của vị Trầm tiên sinh này rồi. Thần sắc lão Mộc Dương Hầu đã khôi phục lại sự ung dung, gật. Góc truyện audio.com, đầu nói, đúng là lão Phu chưa từng nhận được, đã như thế, vậy tại hạ liền cáo từ. Sắc mặt Từ Thanh Trần trầm xuống, cũng không nói nhiều nữa, đứng dậy nói với Vân Ca. Vân Ca chúng ta đi thôi. Vân Ca hơi nghi hoặc nhìn Từ Thanh Trần, không biết vì sao huynh ấy lại đột nhiên tức giận. Có điều bình thường Từ Thanh Trần tức giận thì xui xẻo lại chính là nàng, cho nên nàng vội vàng đứng dậy đi đến bên người Từ Thanh Trần, do dự một chút rồi mới hỏi. Nhưng mà không phải huynh đã nói muốn giúp ta tìm người sao? Là không tìm được sao? Không sao, không cần gấp. Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, nhìn Vân Ca nói. Không cần tìm nữa, người mà cha muội nhờ vả không có biện pháp tới đón muội. Vì sao, Vân Ca khó hiểu, cả nhà họ đều đã chết rồi. Từ Thanh Trần cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không có nhìn thấy sắc mặt lão Mộc Dương Hầu lập tức trở nên khó coi như nuốt phải một con ruồi. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Từ Thanh Trần vô lễ như thế, Vân Ca hơi áy náy khẽ gật đầu chào lão Mộc Dương Hầu đã tức giận đến xanh cả mặt rồi liền vội vàng đuổi theo Từ Thanh Trần, huynh đừng nóng giận. Bọn họ chết sớm cũng không phải lỗi của bọn họ, ta sống một mình cũng được mà. Đừng lo, sau này muội cùng đi với ta đến Ly Thành. Còn sợ Định Vương Phủ không nuôi nổi một tiểu nha đầu như muội sao? Tiếng nói thờ ơ của Từ Thanh Trần vang lên, đã mang theo một tia sung sướng vui vẻ. Ta mới không phải tiểu nha đầu, ta có nên đi viếng mộ không? Đúng rồi, cha ta nói, bắt đầu từ năm thứ ba, đến ngày giỗ và tiết thanh minh hàng năm ta phải đi viếng mộ của ông ấy, nếu không ông ấy sẽ tức giận. Không cần, chuyện đó sẽ có người khác lo. Từ Thanh Trần thản nhiên nói, nhưng mà không phải huynh nói đều đã chết hết rồi sao? Vân Ca tức giận chừng huynh ấy, ta nói không cần, rõ chưa? Từ Thanh Trần dừng lại tươi cười ôn hòa nhìn Vân Ca. Vân Ca lập tức rụt rụt cái đầu nhỏ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói. Đã rõ Từ Thanh Trần càng ngày càng hung dữ, hù hạc cách chương.